Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba trong 9 ngày pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Hộ Quốc Tức Tài của đạo tràng chúng ta. Bắt đầu từ hôm nay cho đến hôm 24, tức là thứ sáu tới, từ thứ hai đến thứ sáu, pháp hội chúng ta người tuy ít hơn nhưng mà lại chắc chắn sẽ không thể nói là tốt hơn, nhưng sẽ rất là tốt, vì là phần lớn là những Phật tử thuần thành. Chúng ta sẽ trang nghiêm hơn, thanh tịnh hơn, vì đông người bao giờ cũng có nhiều những người họ mới đi, họ chưa hiểu Phật Pháp, cho nên cái sự trang nghiêm và thanh tịnh cũng không thể bằng những Phật tử thuần thành được. Nhưng mà thôi, chúng ta pháp hội là gieo duyên, những ngày này là những ngày dành cho những Phật tử thuần thành, chúng ta tu tập tinh tiến đây nè. Như hôm qua Hòa Thượng Phó Chủ tịch nói, đây là pháp hội khác với lễ hội. Phần lễ hội thì chúng ta thấy ở thế gian họ tổ chức rất nhiều lễ hội, có những lễ hội thậm chí nói là nó rất là phản cảm, phải nói là rất phản cảm. Mà tôi cũng không hiểu là làm sao mà Đảng, Nhà nước, chúng ta, Bộ Văn hóa vẫn cứ để. Chúng ta thấy không biết tỉnh nào ở trên miền ngược thì mấy ngày hôm qua đấy, đến thế kỷ 21 rồi còn tổ chức những cái lễ hội nó quá phản cảm luôn. Nó không mang cái tính chất giáo dục những cái sự tốt đẹp về văn hóa, mà nó một cái gì nó là dung tục. Thời xưa khi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngài xuất ra thành Phật thành Tổ, ngài đi khắp các miền thôn quê để khuyên bỏ dân chúng, bỏ đi những cái tục thờ cũng như là cái lễ hội mà nó mang cái tính chất không lành mạnh kiểu như thế. Tức là họ thờ những cái điều nó rất là dung tục ở trong cuộc sống thế gian này, tổ chức cái lễ hội như thế đó, vân vân. Không hiểu Bộ Văn hóa đất nước chúng ta họ có biết không, có suy nghĩ không, có động não không, có để ý hay không mà để thế kỷ 21 này còn cho cái lễ hội như thế nó tồn tại ở một cái đất nước như thế này. Hôm nào mà chắc ngồi mà gặp các cụ lớn lớn ở Trung ương Đảng hay Bộ Chính trị thì chắc chắn cũng phải ý kiến cái này mới được. Ngày xưa là Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngày đi ngày dẹp bỏ hết các dâm từ. Dâm từ là sao? Những cái đền thờ, đền thờ những cái sinh vật nam và nữ. Vừa qua thấy vẫn thấy lễ rước cái đấy. Ngày xưa thì bảo văn hóa nó hạn chế giao tiếp này nọ kia, cái đó nó đâu có phải xuất phát từ cái văn hóa Việt Nam mình mấy ngàn năm nay đâu, nó xuất phát từ cái Ấn Độ giáo, nó truyền sang như là Myanmar, Lào, Campuchia, xong bắt đầu nó vào Việt Nam chúng ta một thời, Thái Lan cũng có cái đấy, xong nó vào Việt Nam chúng ta một thời, nhưng bây giờ thì đáng lẽ những cái đấy chúng ta phải bỏ hết. Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngày xưa cụ đi cụ khuyên bỏ hết rồi, thế mà sắc sau này họ lại khôi phục lại những cái lễ hội như vậy. Hoặc là những cái lễ hội mà chém lợn, lễ hội chọi trâu, vân vân, cái đấy chẳng hạn. Lễ hội ngày xưa các cụ mở cái lễ hội đó để khuyến nông, khuyến khích nông dân làm nông. Ví dụ ngày xưa mà lễ hội chọi trâu á, cổ xưa thì ngày xưa chúng tôi cũng xem và tìm hiểu. Lễ hội chọi trâu ngày xưa những con trâu nào mà thắng á, thì là con trâu đó sẽ được là gì? Vua sẽ đích thân là đem con trâu đó gì? Đi cày. Đó, vua sẽ làm lễ tịch điển. Ngày xưa nhà vua đầu xuân nhà vua đi khai xuân gọi là lễ tịch điển. Tức là đích thân ông vua sẽ dùng cái con trâu khỏe nhất, con trâu chiến thắng, con trâu số 1 đó để đi gì? Đi cày. Để mong muốn cho gì? Cầu nguyện trời đất giao thoa, mưa thuận gió hòa, cho dân chúng mùa màng bội thu, dân giàu nước mạnh. Nên chúng ta thấy bây giờ là biến tướng vậy rồi. Không chỉ Việt Nam mà cả Trung Quốc bây giờ biến tướng. Mà có thể Việt Nam mình lại học cái anh Trung Quốc cái kiểu như thế. Ở Trung Quốc mấy chục năm nay là họ biến tướng từ cái con trâu họ nuôi. Xong rồi cho đi đấu vật, đi đấu chọi trâu, đấu chọi. Và con thắng đó thì sẽ bị giết. Con thua cũng sẽ bị giết. Nhưng con thắng thì giá cao ngất ngưởng. Có khi một cân thịt con trâu vô địch nó có thể nó tính ra hàng 5-7 triệu, chục triệu, thậm chí mấy chục triệu một cân. Ở Việt Nam chúng ta khoảng độ tầm chục hơn chục năm trở lại đây cũng thấy cái kiểu như thế. Ngày xưa con thắng làm vua, mà bây giờ con thắng lại gì? Lại bị chết. Cho nên thấy có những cái lễ hội ở dân gian chúng ta thấy có những lễ hội ôn lại cái truyền thống yêu nước, đánh giặc ngoại xâm, khuyến nông, khuyến khích người dân đoàn kết, thì cái đó là cái lễ hội văn hóa truyền thống rất là tốt. Còn những cái lễ hội chúng ta thấy cái phần lễ thì đương nhiên là tế bái trời đất, Phật, Thánh, thần linh, thánh linh, vân vân, cái đó là cái nét văn hóa tri ân báo ân, uống nước nhớ nguồn đã tốt rồi. Còn cái phần hội thì vui chơi, bắn cung bắn nỏ, kéo co đẩy gậy, vân vân, nó tạo thành cái sự đoàn kết và cũng là cái rèn luyện sức khỏe, đấu vật, đã biết gì đó, cái đấy là cái tốt. Chúng ta thấy bây giờ cái phần hội, cái hội chọi trâu đấy ác quá. Con thắng đáng nhẽ nó phải làm vua, nó phải được tôn, suy tôn, nó phải được với chủ tịch nước chúng ta là hàng năm hay làm lễ tịch điền. Đáng nhẽ con trâu thắng nó phải là chủ tịch nước dùng để đi cày chứ. Nếu bây giờ chúng ta không cày bằng cày máy, các cụ bây giờ chủ tịch nước, cái thủ tướng mấy năm trước là đi cày, đi xuống ngồi lên máy là bấm máy là cày máy. Bây giờ không cày trâu thì cày máy, thì các cụ dùng máy thì cái đấy là cũng hợp lý thôi. Nhưng mà nếu mà bảo là dùng trâu chọi xong rồi ra, xong rồi đi thịt giết ăn với nhau hết, ác quá. Đấy không phải là một văn hóa, đấy là thể hiện một cái gì đó nó mang tính chất nó bạo lực nhiều hơn. Đấy, như cái lễ hội chém lợn ở bên đó, Bắc Ninh, Bắc Giang mấy năm trước, kể cả nước ngoài họ cũng lên án, thậm chí họ gửi thư lên tận thủ tướng chính phủ mấy năm trước. Để có những cái lễ hội nó mang tính chất là giáo dục văn hóa, nhưng bây giờ cũng có những cái lễ hội chúng tôi nghĩ rằng nhà nước chúng ta, đặc biệt là Bộ Văn hóa, phải rà soát lại và xem thế nào. Lễ hội là để khuyên dạy con cháu, khuyên dạy người dân chúng ta học cái hay cái tốt, cái chân thiện mỹ thì chốt tốt hơn chứ này. Lễ hội kiểu như thế thì rất nguy hiểm. Thế còn chúng ta ở đây, chúng ta không gọi là lễ hội. Ngày xưa thì bắt đầu thì về cái ngôi chùa này cũng có lễ hội. Lễ hội chùa Khai Nguyên vào ngày mùng 9. Thực ra trước đó thì chẳng bao giờ có lễ hội gì cả. Khi thầy về đây á, thầy thấy rất là tủi thân. Năm 2003, 2004, các vị biết không? Lễ hội Đền Măng vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng Giêng. Đền Măng thì ngay cách đây có mấy trăm mét thôi, cùng cái xã này. Thế ở ngoài dân đó thì rước Đức Thánh. Toàn dân, toàn xã bách gia trăm họ thập phương mầm ra hàng vạn, thậm chí là hàng vạn người đi rước Đức Thánh từ đầu xã đến cuối xã, nô nức vui chơi chảy hội. Ở chùa không có một ai đến luôn, không có một người nào. Mình thấy buồn, Phật Pháp thế này thì làm sao mà phát triển được. Người ta đấy, cùng một xã, ngay con đường bên này. Thì thầy cũng trước đó chủ trì cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức rồi. Lễ hội Đức Thánh Giá. Tức là một trong hai vị đại tướng quân nổi tiếng như cánh tay phải và cánh tay trái, cánh tay phải và cánh tay trái của Đức vua Lý Bí. Vị vua đầu tiên xưng là hoàng đế và giành lại độc lập sau mấy trăm năm Bắc thuộc vào năm 544 sau Công Nguyên. Và người đặt quốc hiệu đầu tiên sau khi mấy trăm năm Bắc thuộc đó chính là gì? Đất nước Vạn gì nhỉ? Vạn Xuân. Và ngài cũng đồng thời cũng cho xây ngôi chùa đầu tiên rất là lớn ở tại kinh thành Thăng Long lúc bây giờ. Lúc đó chưa gọi là kinh thành Thăng Long, gọi là kinh đô. Kinh đô của đất nước Vạn Xuân. Đó chính là chùa khai quốc. Và thế kỷ thứ 16 sau này nó cái chùa khai quốc bên ngoài ven ven bờ sông Hồng đê bên ngoài đi Yên Phụ đó, nó mưa nó sói nó lở đi xong mới chuyển vào trong chùa Trấn Quốc bây giờ. Ngày xưa gọi là chùa Khai Quốc. Sau này khi chuyển vào đấy thì mới gọi là chùa Trấn Quốc. Đấy. Có cái bức tranh. Bức tranh phải ngài hình như bức tranh kia thì phải. Đó. Bức tranh 1 2 3 4 5, bức tranh thứ 5. Có cái tích của ngài Lý Bí, đấy ngài mặc áo long bào xanh ấy, giữa đấy. Đó, và có hai vị đại tướng quân. Một là Triệu Quang Phục. À, Triệu Quang Phục là một viên đại tướng rất là giỏi của ngài. Và ngài Lý Phục Man, Đức Thánh hay còn gọi là Đức Thánh Giá đó. Cũng là một trong hai vị đại tướng rất là giỏi của ngài. Thì thầy ngày xưa chủ trì cái chùa Ngọc Tân ở dưới bên cạnh đó. Thì nhân dân họ đi lễ họ bình đẳng lắm. À, tất cả những người dân các tuổi ở dưới kia họ hay thế này, các độ tuổi từ 40 là đi lễ trình, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 cho đến từ 60 trở lên là tuổi nào cũng đi. Cứ đồng tuổi với nhau là họ có cái lễ. Thì thường là một cái lễ mặn thì họ rước xuống lễ Đức Thánh, còn cái lễ chay á thì rước vào chùa dâng lễ. Tức lễ chay tức là mâm bánh kẹo hay mâm hoa quả. Nhưng mà lứa tuổi nào cũng thế. À, vì đền chùa cũng gần gần nhau, khá gần nhau. Đi qua cửa chùa mới xuống cửa đền, cửa quán giá. Cho nên người dân họ đi lễ là cứ đến lễ thánh thì họ lại lễ cả Phật. Thì các cụ ông thì nhiều đoàn để cũng vào lễ Phật. Nhưng đại đa số là họ cử các cụ bà vào lễ chùa. Còn các cụ ông thì tiến lễ xuống lễ thánh. Nhưng cũng có nhiều lứa tuổi, có nhiều đoàn họ vào vái Phật lễ Phật. Thế năm đầu tiên mình về đến năm 2003. Sang lễ hội năm 2004. Thế nghe các cụ kể kháo là lễ hội chúng con đây to lắm. À, lễ hội to lắm, rước to lắm. Thì mình cũng nghĩ là như ở dưới chùa Ngọc Tân ấy, bà con rước lễ hội thì họ đi qua... đi lễ đền thì họ cũng đi qua chùa lễ Phật. Mình mới bảo các cụ là mình thì cũng chẳng hỏi gì, mình cứ nghĩ trong bụng mình bảo các cụ thôi, các cụ chuẩn bị quét tước dọn dẹp các thứ nước nôi đi thì thầy sáng hôm đấy thầy lên thầy dự lễ khai hội ở trên đền Măng. với xã, với các bác ấy mời năm đầu tiên về dự lễ hội của địa phương. Lên đó đúng là người đông thật, đông lắm. Rước hàng cây, hai cây số, người bạt ngàn đấy cơ mà, chen chúc nhau, cái xe đạp còn không dắt được cơ mà, đông đến thế. Cái xe lễ hội đông lắm. Thế mình cứ nghĩ là ở chùa mình chắc là cũng đông. Ở chùa chắc là cũng đông. Không đông như trên đấy thì chắc cũng phải đông giống như ở dưới chùa Ngọc Tân, người dân mình ở. Đấy, chùa thì không đông bằng quán, nhưng mà cũng người ra người vào cũng tấp nập đấy. Thế thì khai hội xong khoảng độ tầm 10 giờ mình về. Ngày xưa là chưa có đường trước cửa đâu, có một cái đường nhỏ nhỏ đi qua bên dân này thôi, xong đi sang cho hàng câu vua trước cửa cái nhà pháp hội này. Thế mình đi về không thấy một ai. Đi dọc đường từ bên cái đường rẽ vào đường chùa ở ngoài xóm chợ đấy, đi vào không gặp một ai luôn. Mà quái lạ, cái đường ngoài thì nhiều người, sao về đường vào chùa không thấy ai. Vào chùa rồi thấy đúng hai bà vãi. Hai bà vãi trực nhà mình chứ không phải hai bà vãi đến lễ. Hai bà vãi lúc sáng mà thầy kêu sang các cụ trong chùa để cho thầy đi lên dự khai hội đền Măng. Hai cụ sang trông. Thế mình về thấy có hai cụ thôi. Thế hỏi, ô thế không có ai đến lễ à? Từ sáng không ai đến à? Không thầy, bên này người ta đi lễ đền hết, không ai đến chùa đâu. Mình đúng là tủi thân. Mà xã đây á cũng khác ấy. Đáng nhẽ lễ Đức Thánh như thế họ cũng làm cái lễ sang lễ Phật ấy. Không có gì luôn. Còn ở dưới Ngọc Tân á thì các bác ở xã làm cái lễ mấy mâm lễ cơ. Mâm gạo nếp, mâm gạo tẻ, mâm bánh gai và mâm bánh chưng, rồi mâm hoa quả, là cứ phải năm mâm. Các cụ xã họ cho bên phụ nữ và người cao tuổi đi xuống là đội 5 mâm lễ là vào lễ Phật trước khi khai hội lễ Thánh. Đã thành cái nếp rồi. Mình đây thì chẳng thấy cái gì cả. Đúng là các vị thấy không? Có phải cứ có chùa là họ đến lễ đâu. Cứ có chùa là họ đến với lễ Phật đâu các vị, không phải đâu. Đúng là chùa riêng Phật chung, Phật thì chung tất cả đấy. Nhưng mà chùa thì không phải, mà là của dân ở đây đấy. Không có một cái gì luôn, không một bông hoa, không một đĩa quả luôn. Mà lễ Thánh thì tưng bừng như vậy, mà bên cửa Phật thì hương lạnh khói tàn. May mà mình về năm đấy mình cũng có chuẩn bị tí hoa quả dâng lên cúng Phật từ hôm trước rồi. Không có một cái gì. Đấy, thì bắt đầu từ năm đấy thì mình mới nghĩ bụng, người ta đi lễ Thánh thì áo là quần lượt, áo the khăn xếp, nam nữ gái trai mở hội tưng bừng, nhà Phật chúng ta thì hương lạnh khói tàn, thế làm sao mà phát triển được các vị đấy. Đấy, hoằng pháp đâu có phải là cứ lên gõ mõ tụng kinh là được đâu. Đấy, cho nên thầy mới nghĩ là đến năm 2005 thầy mới gọi mấy chú Phật tử sang. Thầy nói là đấy, ở trên đền người ta lễ hội đông như thế mà ở chùa không có ai đến là thế nào. Thế cái thầy giáo Khoa ở ngay chỗ đầu làng mà này, người ta thầy là đang là thầy giáo, cũng là Phật tử nhà mình. Thế thầy mới bảo là thôi, thế thì chú sang chú giúp cho thầy một cái lễ hội gì đó, gọi là có lễ hội cũng được. Thế chú bảo là hỏi các vãi mà thầy ơi, nhà mình đây có cái lễ hội gì đâu. Từ xưa đến giờ mình có cái lễ hội gì đâu. Thậm chí là lễ Phật đản các Phật tử còn chả làm bao giờ. Ngày lễ Phật đản là cái lễ hội của Phật giáo mình mà các cụ còn chưa bao giờ tổ chức. Thế thì có cái lễ hội gì? Thế thầy bảo là không có lễ hội thì mình bày ra lễ hội chứ lo cái gì đâu. Đấy. Thế là bảo là thôi, trên đền thì mùng 7, mùng 8. Xong rồi trên đền thì đây mình tổ chức mùng 9 vậy, lễ hội chùa Khai Nguyên. Đấy, và lễ hội chùa Khai Nguyên có cái gì đâu? Kêu gọi Phật tử năm 2025, kêu gọi Phật tử bằng năm 2005, kêu gọi các Phật tử, đoàn Phật tử ở dưới ô tô Hòa Bình, ở dưới Thanh Xuân ấy, ngày đó còn ít Phật tử lắm. Về trên Hòa Bình, trên tỉnh Hòa Bình, đoàn Phật tử của bà Xuân ấy, ngày đó thì có 2-3 đoàn Phật tử thôi. Thế kêu các Phật tử là thôi mồng 9 các cụ về với thầy. Bảo các già các vãi ở đây là thôi cứ chuẩn bị lấy khoảng 20 mâm cơm chay. Mời mấy đoàn Phật tử đến. Nói với thầy giáo khoa và xin phép với xã là chùa Khai Nguyên cũng xin tổ chức lễ hội vào ngày mùng 9. Thế là bắt đầu là có cái ao, đào sẵn cái ao ở đây này. Bố ra bố làm mấy cái dây cho mọi người đu dây ấy, chống chiêng ầm ĩ lên rồi treo giải thưởng 20.000 hay 50.000, và ai mà đi đèo qua được dây thế là bắt đầu thì được thưởng 20.000 hoặc 50.000. Thanh niên phụ nữ thế là thấy có thưởng, vui chơi có thưởng, nó kéo sang ầm ầm, thế là thành lễ hội chùa Khai Nguyên. Đây chúng ta thấy Phật pháp làm đạo hoằng pháp, không có phải là cứ tu cứ giảng kinh niệm Phật là dân họ đến đâu, Phật tử họ đến đâu. Đấy, bước đầu nó khó khăn lắm. Đấy, bắt đầu rồi đó, lễ hội đi. Rồi đấy, cứ cho thì chống chiêng cứ ầm ĩ cả lên. Thanh niên sang cứ đu dây rơi tõm xuống ao kêu ầm ĩ vào đây. Thế là nó vui. Cái giải thưởng nó không vui bằng cái gì? Nó không vui bằng cái thanh niên nó cứ sang nó đu dây, nó rơi tõm xuống ao một cái, thế là nó vui cười với nhau. Ôi trời, ầm ĩ cả lên. Thế là tạo thành lễ hội, hóa ra lại gì? Lại đông. Trên đền mang được 10 phần thì nhà mình ít nhất cũng phải được 5 phần. Đấy, năm đầu tiên. Sang năm thứ hai á. Sang năm thứ hai là năm 2006. Ông cụ nghĩ rằng năm 2005 có đông người, 2006 ông cụ cho giải thưởng lớn hơn, cho nhiều trò chơi hơn. Nào là kéo co, nào là đẩy gậy, nào là nhiều thứ lắm, nhưng toàn những cái trò chơi dân gian thôi, nó mang tính chất giáo dục. Thế năm thứ hai tổ chức, năm 2006 đó tổ chức lễ hội thì cũng vào khai hội mùng 9, lượng người kéo về chẳng kém gì đến măng nữa cả. Thế là vui chơi hoài cho đến 4-5 năm sau, khi mà có cái ao ở đằng trước, ao phóng sinh trước cửa chùa bây giờ đó, lúc đây làm cái đường rồi, có cái đường rồi, thì có cái đường này nó phải tận năm 2010 mấy rồi, nó phải hình như 13 rồi sao, 13 hay 14 gì đó rồi thì phải, đó, bởi vì lúc đó thì dành mấy năm ở trên Tản Viên, làm 4-5 năm ở trên Tản Viên, nên khi về đây nó cũng bị mấy năm, hình như 2012 hay 2013 gì đó. Thầy lâu lâu rồi không nhớ kỹ cái đoạn thời gian nữa. Ý là năm đầu tiên mà đi cái đường phía trước và có cái ao rồi ấy. Thầy tổ chức cái lễ hội ở bên đó, sau đó thì cái năm đó bắt đầu tổ chức một cái lễ hội gì ăn chay mà 10.000 nồi lẩu ấy. 1.000 hay là 10.000 nhỉ? 1.000 à? Thầy không nhớ luôn. Đấy, bắt đầu từ cái năm đó bắt đầu cái chùa mới ra. Mới đông lên. Còn ngày xưa là lễ hội là chỉ có trong xã này thôi, và xã Cổ Đông và mấy xã lân cận đấy thôi. Từ cái năm mà lễ hội mà tổ chức thì không biết 1.000 hay là 10.000 nồi lẩu thì không nhớ nữa. Đấy, thế bắt đầu từ đó mà cái thập phương dần dần nữa, cứ về dần. Chúng ta thấy hoằng pháp ấy, cũng phải có nhiều phương tiện. Chúng sinh bây giờ thì thích vui, vui họ mới đến, đẹp họ mới đến, không vui không đẹp họ không đến. Các thầy có giảng hay đến đâu, có tổ chức khóa tu giỏi đến đâu, không hay không đẹp nhất định họ không đến. Thời mạt pháp này chúng sinh là cứ thì trước tiên đến là cứ phải thấy gì, thấy hay, thấy đẹp, thấy tốt họ mới đến, chỉ còn tốt không mà không hay không đẹp họ cũng bỏ luôn. Đấy cho nên mấy năm trước, hơn chục năm trước là thầy có tổ chức lễ và hội. Đầu tiên là lễ và hội. Hội là gì? Chơi. Thanh niên đến cứ đi cầu khỉ hay là đi đu dây, cứ rơi tõm xuống ao, thế là đánh trống, là cười ầm ầm lên với nhau. Và từ cái chỗ mà trò chơi lễ hội mình không có cái gì, tổ chức lễ hội sau đền Măng thì chùa Khai Nguyên là lễ hội to nhất của xã Sơn Đông. Các thôn cũng tổ chức lễ hội nhưng mà không có thôn nào tổ chức vui và to bằng chùa Khai Nguyên cả. Thế lễ hội chùa Khai Nguyên đương nhiên là đứng thứ hai sau lễ hội đền Măng của xã, ở trong vùng, trong khu vực này. Khi mà thấy lễ và hội nó đông rồi thì lúc đó là bỏ phần lễ, thay vào thì phần pháp. Từ đầu là gì? Lễ và hội. Thì khoảng độ tầm mấy năm nay rồi, không còn lễ và hội nữa, mà là gì? Pháp và hội. Mấy năm nay thì có tổ chức khai hội, có tổ chức trò chơi nữa đâu, mà chuyển sang gì? Pháp hội. Pháp hội là sao? Như hôm qua Hòa Thượng nói là quý ở cái gì? Ở đây chúng ta quý ở cái pháp hội. Pháp là gì? Là tổ chức các khóa tu tập và giảng giải giáo lý của Đức Phật cho các Phật tử. Không chỉ giảng giải mà các Phật tử còn cùng nhau tu tập, cùng nhau theo khóa lễ, theo pháp hội Quán Âm như chúng ta đang tổ chức này. Cho nên các vị biết rằng đến đây được tham dự pháp hội như thế này không phải ngẫu nhiên mà có đâu, không phải tự nhiên tổ chức mà có pháp hội đâu các quý vị. Đi từng bước, từng bước, từng bước đi lên, từ khó khăn vất vả khổ cực, xuất phát từ cái gì? Về thấy đi lên dự đền Măng năm 2004, năm đúng rồi 2004 thì thấy trên đền Măng đông vui náo nhiệt, phồn hoa như thế. Về nơi cửa Phật thì điều hưu hương lạnh khói tàn, chạy lòng chứ các vị nghĩ. Mình là người xuất gia, là người con Phật, chạy lòng chứ. Không có một ai đến luôn. Đấy. Mà dân ở đây họ không đến lễ luôn. Đó. Còn ngày xưa ở dưới chùa Khai Nguyên, chùa Ngọc Tân thì dân họ ra lễ cứ sáng trưa chiều tối cứ tấp nập. Cứ mỗi nhà nào gần như cũng có cái lễ. Đó. Họ đi lễ thánh, họ lễ cả Phật. Nhưng đây họ chỉ lễ thánh thôi, không lễ Phật. Cho nên mình cũng chạy lòng, phải nghĩ làm sao để hoằng pháp. Nghĩ làm sao để cho nhân dân họ biết đến chùa chiền. Cho nên chính vì vậy nó mới, đấy, cũng phải có tổ chức lễ hội. À, từ chỗ lễ hội thì bây giờ mới có pháp hội như chúng ta bây giờ. Bây giờ chúng ta không cần tổ chức lễ hội nữa thì dân vẫn cứ gì? Cứ kéo đến, khi mà họ thành thói quen rồi, thành một điểm đến rồi, họ coi ngôi chùa Khai Nguyên như ngôi nhà của họ trong dịp đầu xuân rồi, thì đương nhiên họ phải đi, họ sẽ tìm về thôi. Chúng ta sống với cái vì nhân dân thì nhân dân họ sẽ tìm về thôi. Trước là lễ Phật, sau là tham quan vãng cảnh, chụp ảnh gửi cho bạn bè, cho nó vui vẻ đầu xuân. Đầu xuân ai mà chẳng thích vui vẻ, ai chẳng phấn khởi, chẳng thích hoan hỷ. Thì mình tìm cách để hoằng pháp, để làm sao cho họ hoan hỷ. Thế còn lại đây, những cái bà con nhân dân thích vui chơi thì họ bên ngoài rồi. Còn bây giờ chúng ta ở đây là những người thích gì? Thích pháp, thích tu. Đấy, cho nên thầy mới từ cái chỗ này thì mới nó mới ra này. Từ chỗ vui chơi, lễ hội, nó đẩy dần là thế thành gì? Thành tu tập pháp hội. Và từ chỗ pháp hội như thế này, dần dần 100-200 năm nữa chúng ta về Tây Phương hết. Thế là thành gì? Thành thắng hội Tây Phương cực lạc thế giới. Ông dân tộc cũng khéo phết nhỉ, nói nhỏ thế thôi. Xin thưa các quý vị, thời kỳ mạt pháp này chúng ta tu tập mà không uyển chuyển, không đem giáo pháp của Đức Phật đến với đông đảo quần chúng nhân dân được, thì đó là chúng ta đã gì? Đã thua 1-0 rồi. Đem tín đồ Phật tử và người đem người dân đến với Phật pháp, gần với Phật pháp, mà không khiến cho họ giữ lại được cái niềm tin để họ phát nguyện trở thành một người Phật tử hộ pháp và giúp cho giáo pháp của Đức Phật được truyền bá sâu rộng ở trong dân gian, thì thua thêm 1-0 nữa, thế là 2-0. Và hết cuộc đời của một vị tu sĩ không làm được lợi ích gì cho đạo pháp, cho dân tộc, một mình đến một mình đi, thua thêm 1-0 nữa, thế là 3-0. Đấy, trong một trận đấu mà thua cả 3-0 thì còn cái gì nữa, giơ tay xin hàng trước đi, trước số phận, xin hàng trước ma vương còn là gì nữa, và làm cho giáo pháp ngày càng lụi tàn, thế là hết còn gì nữa. Cho nên người xuất gia, cái thời mạt pháp này làm đạo nó rất khó, tìm phải có rất nhiều phương tiện thì mới có thể làm đạo được. Nhưng phương tiện gì thì phương tiện, ngày xưa chúng tôi đi học nhớ mãi lời cụ tổ chủ hương cụ dặn là gì? Các bác sau này lớn lên trưởng thành, tu tập nhận chùa trụ trì hoằng pháp, nhớ nếu bỏ phương tiện thì không thể nào truyền bá được Phật pháp. Nhưng phương tiện dùng không đúng thì làm mất đạo hạnh của người tu, nhớ là cái điều đó. Đấy, cụ tổ ảnh cũng vẫn, chúng tôi vẫn cung kính tôn thờ cụ trước sau như một, về những lời dạy của các cụ ngày xưa mà bây giờ càng nghĩ càng thấm. Càng tu thì mình càng nghĩ càng thấm lời dạy của các tổ, lời dạy của các cụ ngày xưa. Cho nên cố gắng làm sao để hoằng pháp báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Mong rằng các Phật tử chúng ta cùng nhau gì tu tập và hộ pháp, làm cho chính pháp Việt Nam, chính pháp Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng ở trong nhân gian. Trước là cũng là để báo Phật ân đức, sau nữa là để có công đức phúc báo, thì mình muốn hồi hướng cầu sinh Tây Phương cũng chẳng phải là khó, hoặc sinh trời người thì chắc chắn là sẽ dễ hơn rất nhiều. Còn ba cửa ác, địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì chắc chắn sẽ biết lấp lại lâu dài vĩnh viễn mà thôi. Đấy, hôm nay trước khi vào buổi pháp thoại vấn đáp trả lời câu hỏi các Phật tử, cũng xin chia sẻ như vậy để chúng ta cũng hiểu và nắm bắt được thế nào là lễ hội và thế nào là pháp hội. Lễ hội thì cũng có cái hay cái được, nhưng cũng có những nơi làm nó chưa được. Chứ còn pháp hội chúng ta thì ít nơi có lắm. Từ chỗ lễ hội tiến tới pháp hội thì khó lắm các quý vị. Mà các vị thấy thầy cũng phải dần dần đấy chứ. Pháp hội ngày xưa là chỉ có 3 ngày thôi. 3 ngày thì chúng ta còn có người. 7 ngày thì bắt đầu vắng dần rồi. Năm ngoái thì tăng thêm 2 ngày thành 9 ngày cho quen dần. Và năm nay thì tăng thêm 9 ngày ngay từ lần đầu luôn. 9 ngày để làm gì? Để chúng ta được mỗi ngày một thời, đúng không? Mỗi ngày một thời. Vậy 3 ngày mới hết một gì? Một bộ thượng, trung và hạ, tức thời đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Nếu chúng ta tổ chức 7 ngày á thì lại không đủ cả 3 bộ 9 thời. Cho nên mới tổ chức là 9 ngày đủ cả 3 bộ 9 thời. 9981 kiếp nạn của đường tăng sẽ hết. Phật giáo Việt Nam tiến tới sẽ gì? Sẽ được bình an, mọi người sẽ yên tâm tu tập, ma ra ma, Phật ra Phật, mọi cái sẽ hiện nguyên hình hết sau hết tháng riêng này thôi các quý vị. Thôi tiếp tục trả lời câu hỏi cho các Phật tử, không để lâu lại sốt ruột. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin phép được giấu tên. Con ở Phú Xuyên, Hà Nội. Vâng, các cụ giấu thì cứ giấu. Nhà cháu sẽ giấu cho các cụ, lo gì đâu. Thưa thầy, con có sự việc xin trình bày với thầy ạ. Bố con vốn là một người hiền lành, nhưng không biết vì sao, vào ngày rằm tháng Chạp năm 2024, bố con đã làm ra một việc chấn động, đó chính là giết chết 4 người trong gia đình là em gái, em trai, mẹ và bà nội con. Giờ chỉ còn lại một mình con. Con vô cùng bối rối và mù mịt. Bố con khai với công an là do gia đình quá nghèo nên muốn giải thoát cho mọi người. Nhưng con nghĩ đó không phải là con người của bố con. Ông nội con trước đây hay đi bắt rắn và giết. Trước khi sự việc thảm sát xảy ra, thì vào khoảng giữa năm 2024, nhà cô con thường có rắn hổ mang bò vào nhà, nhưng do vô minh đã đánh chết chúng. Mẹ và em con cũng đã đánh chết một con rắn độc. Bố con hiện đang ở trong trại giam số 1. Từ bé, ông bị mắc bệnh hen suyễn, bị áp lực cuộc sống rất nhiều, nên mất ngủ triền miên, dẫn đến mắc bệnh trầm cảm và đôi khi nhốt mình trong phòng, nói những câu là chết hết thôi, chả còn gì để đáng sống cả. Câu mở trong đóng mở ngoặc kép, câu đấy Phật tử viết trong ngoặc kép. Và ngay sau khi an táng thì 12 giờ đêm hôm đó, cháu bé hàng xóm trong họ bị khó thở và qua đời. Cháu cũng bị bệnh tim bẩm sinh. Kính bạch thầy, những sự việc vô cùng đau đớn của nhà con như vậy, con xin thầy cho con lời khuyên làm thế nào để hóa giải và sám hối nghiệp chướng ạ. Hiện con đang tham dự pháp hội của nhà chùa, hy vọng thầy từ bi cho con gặp thầy một chút được không ạ? Thôi gặp đây được rồi. Ở dưới nhìn lên đây thấy thầy là được rồi. Thầy đọc và trả lời câu hỏi đầu tiên của ngày thứ ba này là cũng được rồi. Xin thầy cứu gia đình con ạ. Con phải làm gì để cầu siêu cho 4 người? Và con làm gì để giúp bố con giảm được nghiệp chướng này ạ? Con rất thương bố con ạ. Con xin thành kính tri ân thầy. Số điện thoại của Phật tử ghi ở trong đây. Xin thưa các quý vị, qua câu hỏi đầu tiên của ngày thứ ba pháp hội ngày hôm nay, thầy thực sự cũng xin thành tâm chia buồn cùng gia đình Phật tử này, và cũng nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho 4 vong linh vừa mới mất ở trong gia đình Phật tử này sớm được siêu thoát về cõi lành. Và cũng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia trì cho gia đình Phật tử này cũng sớm được vượt qua những cái khó khăn cú sốc không ai mong muốn ở trong cuộc đời này. Qua cái câu hỏi của Phật tử này, và cũng có thể là một số Phật tử cũng đã nghe láng thoáng qua báo chí về vụ việc đau thương này rồi, thì xin thưa các quý vị, ở đây thì thầy chỉ có đứng trên cái cương vị nhân quả của cuộc sống Đức Phật đã dạy ở trong kinh, cũng như là những câu chuyện nhân quả được các tổ ghi chép lại ở trong cuộc sống đời thường ở dân gian của chúng ta. Phật tử này cũng nên về tìm đọc những cái bộ sách về nhân quả mà nhà Phật thường cũng thường lấy để làm cái phương tiện khuyên răn dạy bảo người đời bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, để cho mình cũng phần nào nguôi ngoai đến cái sự mất mát và cái sự tang thương đau khổ ở trong gia đình nhà mình. Đặc biệt là cũng nên nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho những vong linh đã khuất, cũng như là cầu an cho bố của Phật tử này còn đang ở trong trại giam được mạnh khỏe. Còn quy định của pháp luật thì chúng ta biết rồi, pháp luật thì vẫn phải xử theo pháp luật, không thể nào trái được. Bởi vì pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta cũng rất là công bằng và liêm minh chính trực ở trong đó. Không thể nói là người nhà mà bỏ qua được đâu. Đặc biệt là cái tội giết người, động cơ giết người như thế nào, lúc giết người có tỉnh táo hay không, hay là đang bị bệnh hoang tưởng hay bị như thế nào đó. Nếu pháp luật họ điều tra ra, nếu mà do đang bị bệnh hoang tưởng, thần kinh không ổn định hay gì đó, thì cái tính tội cũng như là cái tướng tội nó sẽ được xem cái tình tiết nó sẽ giảm nhẹ, được giảm bớt đi. Còn bình thường thì như thế nào đó thì cái này thì chúng ta không biết được. Vì đến người nhà bây giờ cũng chưa biết được, huống chi chúng ta. Kể cả các chiến sĩ công an điều tra cũng phải nắm bắt rất nhiều những cái thông tin và lời khai của đương sự. Nhưng đương sự lúc đó thì cũng không biết là họ thế nào. Cho nên cái này thì chắc chắn cũng là một cái vụ án nó khó khăn với các cảnh sát đã điều tra đấy, không đơn giản đâu. Nhưng mà cái đấy thôi, cái đấy là việc của xã hội, là việc của gia đình. Ở đây thì thầy chỉ khuyên người thân, con của người con của gia đình này là thôi, cái chuyện như thế rồi chúng ta có đi tìm hiểu nó vì sao thì nó cũng khó. Điều quan trọng nhất là phận là mà con cái bây giờ gia đình xảy ra chuyện như thế, Phật tử biết tới Phật pháp, lại tới cái pháp hội này rồi, thì cái trước tiên thì còn mấy ngày pháp hội nữa, nếu chưa làm bài vị thì ngay tí nữa thôi đi vào chỗ chùa nhờ các sư viết cho mỗi vong một cái bài vị để cầu siêu trong pháp hội này. Các thầy cũng như các Phật tử cũng sẽ nhất tâm để làm lễ cầu siêu cho các vong linh xấu số của gia đình Phật tử này cũng sớm được sinh về cõi lành. Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh tiếp dẫn tiếp độ cho sớm được sinh về cõi lành. Còn những người trong gia đình cũng dần dần mong rằng cái thân thì khỏe mạnh, tâm thì trấn tĩnh trở lại để tiếp tục ổn định cuộc sống. Dù sao chúng ta vẫn phải sống. Tất cả các quý vị nếu xét về giáo lý nhân quả của nhà Phật, nó đều có nhân có quả cả. Phật tử này về nên tìm đọc những cái quyển sách nói về nhân quả để cho mình hiểu thêm, để cho mình trong tâm mình nó cũng đỡ phải áy náy và muộn phiền kéo dài triền miên hết ngày này qua năm khác, để mình biết tất cả vạn pháp đều do duyên. Cho nên thầy cũng khuyên là nên ngoài việc tụng kinh cho nên đọc thêm một số cái kinh sách về nhân quả mà Đức Phật và chư tổ sư đã dạy. Giống như ngày xưa thầy có giảng một cái câu chuyện đấy. Có một gia đình ở bên Trung Quốc đi xem ông thầy phong thủy. Ông thầy phong thủy ông bảo là có cái đất nơi đó rất là tốt, nếu đem mộ bố mà chôn vào nơi đó thì sẽ phát quan, dòng họ sẽ rất là phát. Cho nên cái gia đình đó đã đêm hôm đúng cái giờ đó ông thầy phong thủy cho đến đào vào cái khu đất đó để chôn mộ bố của mình. Đào xuống thì thấy một cái hang rắn. Thấy hang rắn thì lúc đó là con cháu đang ra đào huyệt ở ngoài mộ. Còn cái người chủ nhà, cái ông bố, cái chủ nhà thì ở nhà. Lúc đó đang nằm nghỉ thì mơ mơ màng màng thấy một vị râu tóc bạc phơ. À cái này thì hôm trước chứ, cái vị râu tóc bạc phơ đi đến để báo từ hôm trước. Có nghĩa là ông thầy ông xem cho là cái chỗ chôn ngôi mộ đó. Thì gia đình đã định rồi và định ngày, định giờ, định làm rồi. Thì cái đêm hôm trước thì có một ông cụ râu tóc bạc phơ á, cái ông chủ nhà đang ngủ thì thấy ông cụ râu tóc bạc phơ ông đến, ông báo mộng, ông nói rằng á, ở đấy là gia đình của chúng tôi đang cư ngụ ở đó. Tất cả gia đình chúng tôi á, con cháu chắt chút chít các thứ là tổng là hơn 800 người đang ở đó. Xin là với ông chủ là cho mấy ngày á, để cho gì di rời chuyển con cháu đi đã thì mới nhượng lại cái chỗ đất đấy để cho ông xây mộ, đặt mộ bố. Thế cái trong cái giấc ngủ mơ màng như thế thì mà ông chủ ông lại nghĩ là gì? Ông thầy phong thủy ông bảo là đúng ngày đúng giờ đó phải đào rồi, phải chôn rồi. Thế bây giờ lui lại mấy ngày thế là quá cái ngày giờ ông thầy phong thủy cho. Mà ngày xưa thì có điện thoại đâu mà gọi, như bây giờ mà hỏi lại ngày giờ có lui được không? Mà ông thầy phong thủy ông xong một cái ông đi, ngày xưa người ta đi làm đi giúp cái đó có từ tỉnh này sang tỉnh khác, người ta đi quanh năm đấy, có khi năm người ta về nhà mấy lần thế đó, những người thầy giỏi đi suốt như thế. Thế đến hôm sau, sáng sớm hôm sau thì đúng giờ ngày giờ thì cho con cháu ra đào cái ngôi mộ ấy, đào cái chỗ đấy để chôn mộ bố. Thì đào xuống được mét hơn mét thì là gặp một cái hang rắn. Gặp cái hang rắn thì con cháu mới báo, chạy về báo cho cái ông chủ nhà. Thì ông chủ nhà mới bảo là đúng ngày đúng giờ thì mới nhớ đến tối hôm qua ngủ mơ thế ông lão tóc bạc cả như thế, nói là có hơn 800 người nhà ông ấy. Thì ông ấy nghĩ là chẳng nhẽ đây là giấc mơ có thật hay sao. Nhưng mà đây là người cơ mà, đây là rắn. Mơ thì ông bảo là người cơ mà, nhưng đây là rắn. Cho nên á, ông ấy nghĩ ngợi trầm ngâm một chút xong rồi mới quyết định thôi, mơ nó chỉ là mơ thôi, mình cứ phải làm gì đúng ngày đúng giờ ông thầy phong thủy cho thì để có phúc cho con cho cháu sau này đó. Để mộ bố vào đấy thì sau này con cháu phát quan. Cho nên liền là gì? Lấy rơm, lấy dầu tẩm xuống đó và gì đốt. Sau khi đốt cháy xong một cái thì bắt đầu cho đào lên. Thì quả thật hơn 800 con rắn chết thật. Hơn 800 con rắn. Tức là một cái gì? Một cái ổ rắn hơn 800 con rắn chết. Và đến sau khi chôn mộ xong ngay chiều tối hôm đó thì ông chủ nhà lại nằm mơ thấy ông lão râu tóc bạc phơ của hôm trước đến khóc và nói với ông rằng tôi đã nói với ông rồi. Xin ông mấy ngày để tôi chuyển con cháu của tôi đi. Nhưng ông ác quá. Ông không cho tôi thời gian để tôi di chuyển con cháu gia đình của tôi đi. Ông không chỉ không cho tôi mấy ngày để chuyển con cháu tôi đi. Mà ông còn gì? Còn phóng hỏa đốt và giết sạch con cháu của tôi tổng hơn 800 người. Thù này tôi nhất định sẽ báo. Nói xong, ông cụ râu tóc bạc phơ đó liền là gạt nước mắt và quay lưng bỏ đi. Chuyện đó nếu mà dừng lại đấy không thì không nói làm gì các quý vị. Và câu chuyện nói rằng sau đó khoảng gần một năm thì gia đình ông cụ ấy sinh một đứa con trai. Đứa con trai rất khôi ngô tuấn tú, lớn lên ngoan ngoãn hiền lành, học giỏi xuất chúng luôn. Đi thi thì đỗ cả ba kỳ thi hương, thi hội và thi đình. Sau này lớn lên 18 đôi 10 tuổi đi thi đỗ cả ba kỳ luôn, ba khoa thi hương, thi hội, thi đình đều đỗ cả. Và sau này đứa con đã làm quan thật, làm quan rất lớn, lớn đến cái mức mà gì vua rất tin tưởng. Khi vua tin tưởng nhất thì đứa con đó là gì? đứng lên là gì? Tạo phản. Mà cái việc tạo phản đó gì? Đứa con đấy cố tình tạo phản. Tạo phản để cho gì? Cho vua. Tạo phản như cố tình để lộ thông tin ra để cho vua biết. Thế khi mà vua biết một cái là gì? Nhà vua đem quân là trấn áp. Và ngày xưa thì chúng ta biết có cái tội là chu di tam tộc và chu di cửu gì ấy? Cửu tộc ấy. Cho nên nhà vua trấn áp và cho chu di cửu tộc. Sau khi trong một ngày nhà vua cho bắt và giết tất cả 9 họ của gia đình ông này, đếm ra cũng đúng 800, ngày xưa tôi thì không biết 846 hay là 864 người hay là gì đó, có nghĩa là hơn 800 người. Đúng với cái số lượng của mười mấy, hai mươi mấy năm trước là ông chủ đốt gì? Đốt chết cái hàng rắn, đúng từng ấy, bao nhiêu con người, bấy nhiêu con rắn trước đây thì bây giờ cũng bao nhiêu mạng người vào đó các quý vị. Ngày xưa tôi có giảng một cái, có đọc và cũng có giảng cái thời Covid cũng có giảng rồi đấy. Khủng khiếp. Cho nên thì nhân quả trong cuộc sống này nó không chỉ một đời một kiếp các quý vị. Đây là thầy kể cái câu chuyện, dẫn chứng câu chuyện để chúng ta liên tưởng. Trong cuộc sống chúng ta đừng có nghĩ rằng ôi giời, con vật là mình muốn giết thế nào mà chẳng được. Mình nuôi nó thì mình giết nó, ăn thịt nó là chuyện bình thường. Rồi chúng ta nhớ cái câu chuyện mà Đức Phật Thích Ca, Ngài bị cái bệnh đau lưng và bệnh đau đầu, cho đến khi thành Phật rồi mà Ngài vẫn còn bị đau lưng và đau đầu chứ. Cũng kể rồi đấy đúng không? Đó. Cũng chỉ vì gì? Ngày xưa ở một cái dân, một cái thôn, trong cái thôn nó có cái hồ rất lớn. Một cái năm bị đại hạn mà nước nó cạn hết. Thì khi mà cạn hết một cái thì trơ ra thì trong cái hồ đó có một con cá rất là gì? Rất là to. Tất cả dân làng kéo nhau ra gì? Bắt và mới kéo dây, kéo ấy mới lôi được con cá đó lên bờ. Và khi con cá vừa lôi lên bờ thì tiền thân của Đức Phật lúc đó là cũng là một anh chàng thanh niên ở trong thôn ấy. Đi chơi về mới thấy người dân đang xúm xùm hò la ầm ĩ lên, rồi mới chạy đến xem. Xem lúc anh chàng thanh niên nó vừa đến thì con cá đó đã được người dân kéo lên bờ. Con cá rất to, to chưa bao giờ từng thấy con cá to như thế. Cho nên thanh niên nó sang thì nhìn thấy con cá đang gần như ngoắc ngoải ở trên trên bờ đó. Sau khi bị người dân kéo lên nó mệt rồi, nó đang ngáp ngáp, há cái miệng nó ngáp ngáp ngoắc ngoải. Anh thanh niên đó thì ra nhìn thấy con cá, không khởi cái tâm là tội nghiệp thương xót. Mà anh thanh niên đã ra thì lấy cái tay gõ vào đầu con cá 3 lần. Và anh thanh niên đó thì bỏ tay ra đằng sau để đi về nhà. Sau khi anh thanh niên về nhà thì người dân đây thì tất cả người dân đem mổ con cá đó để chia cho cả làng. Ngày xưa là chia cả làng ấy để ăn. Thì gia đình anh thanh niên nó cũng được chia. Nhưng anh thanh niên đó thì về lại gì? Không biết là nhân viên làm sao anh thanh niên đó không ăn, mà chỉ người thân ăn và cả làng ăn. Người thân ăn và cả làng nhà ông ăn. Và câu chuyện đó sau này được Đức Phật đích thân kể lại với các đệ tử. Cả làng đó với người thân của thanh niên đó là gì? Chính là dòng họ gì? Thích Ca và những người dân ở trong thành. Trong thành Ca Tỷ La Vệ. À, còn con cá kia chính là gì? Là hậu thân của vua Tỷ Lưu Ly, là người gì kéo quân 3 lần đến gì? Đến để giết ra dòng họ Thích Ca. 3 lần Đức Phật ngăn cản nhưng không ngăn cản được vì nhân duyên rồi, gọi là nhân duyên tiền kiếp rồi, tiền nghiệp rồi. Cho nên chúng ta thấy khi mà vua Tỷ Lưu Ly đem quân giết gì gần hết đó, dòng họ Thích Ca, tức là ông vua đời làm vua đó, mà giết sạch cho san bằng kinh thành luôn, mà đốt thành sạch luôn, cho người dân ở trong thành cũng bị chém giết gần như là sạch luôn. Câu chuyện nói Tôn giả Mục Kiền Liên thấy Đức Phật ngăn không được cho nên thương quá, mới đem gì, mới đi đến dùng thần thông ấy, để một số những người dòng họ thích ấy, ngày đến ngày gì, ngày dùng thần thông ấy, lấy một số, cứu một số người dòng họ thích cho vào cái bình bát của mình ấy, đem gửi lên trung cung trời Đao Lợi. Nhưng khi mấy ngày chiến tranh xong, tôn giả Mục Kiền Liên lên cung trời Đao Lợi lấy bình bát xuống, thì nhìn trong bình bát chỉ còn một vũng máu thôi, không còn ai, không có ai sống cả. Nghiệp của chúng sinh các quý vị. Cho nên thầy kể hai cái câu chuyện, hai cái dữ liệu như thế để các Phật tử chúng ta cũng biết được rằng sống ở trên đời nhân quả vay trả, trả vay nó không chừa một ai. Lên làm vua rồi cũng không thoát được. Thậm chí thành tu hành thành chứng thánh quả A-la-hán như tôn giả Mục Kiền Liên vẫn phải trả, trả quả lần cuối cùng để trước khi ngài nhập vào vô dư niết bàn vậy. Đấy. Cho nên qua đây thì thôi, cái câu chuyện của gia đình Phật tử này thì thầy cũng không dám nói là nhân nó do đâu mà quả nó do đâu. Thì kể những câu chuyện này để chúng ta về tự tìm hiểu lấy. Và điều quan trọng nhất là bây giờ thôi cứ làm bài vị cầu siêu cho người mất và cầu an cho người còn sống. Còn thì Phật tử này thì cũng nếu mà biết là bố mình thì cũng có cái bệnh trước đây, có cái bệnh thần kinh nó bất ổn như thế, có thể làm đơn lên các cơ quan chức năng nhà nước để xin các cơ quan chức năng nhà nước điều tra kỹ, và nếu phát hiện là đúng do thần kinh ông không ổn định thì xin giảm án, cái tình tiết nó giảm nhẹ xuống cho ông. Chắc chỉ làm được đến thế thôi chứ không thể làm gì hơn được cả. Thế còn Phật tử này nên cố gắng chăm chỉ tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng siêu độ cho những người đã mất, và cho ra tiên cửu huyền thất tổ nhà mình đi, thì thầy nghĩ là chỉ có nên cái đó là phương pháp tốt nhất bây giờ vậy. Còn ngoài ra thì thầy cũng chẳng có cái gì, không biết được cái gì nó tốt hơn nữa cả. Có thể đi hỏi các bậc tôn túc khác và những người khác họ hướng dẫn thêm. Còn cá nhân thầy thì tạm thời bây giờ chỉ hướng dẫn được thế thôi. Cũng mong rằng Phật tử này cũng hoan hỷ cho, mong đạo tràng cũng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Phật tử nữ hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Thầy ơi, con vô minh, bây giờ 75 tuổi mới được biết đến thầy. Thầy cũng vô minh, từ vô thỉ kiếp bây giờ mới được gặp Phật pháp. Chắc cũng được gặp nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nhưng đời nay kiếp này mới thấy là làm được một chút việc thiện trong nhân gian. Bây giờ 75 tuổi mới được biết đến thầy, đến chùa Khai Nguyên. Con có mong muốn ai đến chùa dù chỉ mới lần đầu vẫn biết mình kính lạy Đức Phật nào, vị nào? Chữ Toàn, chữ Hán, chữ Trung Quốc con chẳng biết là ai. Con kính lạy Toàn chỉ biết nói, con kính lạy các Đức Phật ở chùa Khai Nguyên, chùa chấm chấm chấm. Con nghe đi lấy chùa đâu chỉ biết lạy thế. Thôi ạ. Thế thì con có được chứng không ạ? Yên tâm, cụ được chứng. Cụ cứ Nam Mô mười phương Phật, mười phương Pháp, mười phương Tăng là Phật đã chứng rồi. Hoặc là cứ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hay Nam Mô A Di Đà Phật, hay Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, vân vân, đó là các cụ cũng đã chứng rồi. Yên tâm, cái Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng cũng đã được chứng rồi. Thậm chí là gì? Thậm chí là cứ gì? Cứ Mô Phật, Phật cũng chứng rồi. Những Phật tử ở Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt ở khu vực phía Bắc chúng ta này này, chúng ta quen gì? Quen Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật rồi. Gặp nhau cũng A Di Đà Phật, rồi chào nhau cũng A Di Đà Phật, rồi tu cũng A Di Đà Phật, vân vân. Cứ A Di Đà Phật mà niệm, rồi phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, sau này xả bỏ báo thân A Di Đà Phật hiện ra trước mặt mình, phóng đại quang minh tiếp rước thần thức của chúng ta về Tây Phương, vĩnh viễn thoát khổ, mau chứng quả vị vô thượng Bồ Đề, mau thành Phật để phổ độ chúng sinh, thì chẳng còn cái tốt nào tốt hơn cái đó cả. Cho nên chỉ cần A Di Đà Phật cũng là đủ rồi các quý vị. Chứ cũng không Phật tử này hỏi rằng, nói rằng á, đã đi chùa kính lạy Đức Phật ở Toàn chữ Hán, chẳng biết cụ nào cả. Đâu có phải là chùa Khai Nguyên, các vị vào trong đại tượng ấy, đi trên tầng 1, tầng 2, tầng 3, các nơi các ban đấy, ví dụ Đức Quán Thế Âm, 33 hóa thân của Đức Quán Thế Âm thì ghi hết rồi đấy. Về Đức Lăng Nha Quán Âm thì chuyên về chủ cai quản về cái gì, hoặc là Đức gì Quán Âm nữa chẳng hạn, ngài thì làm chủ về gì, về cầu cho mưa thuận gió hòa, ngài thì làm chủ về vấn đề cầu cho gì, cho mùa màng bội thu, ngài thì làm chủ về vấn đề cầu con cầu cái, ngài thì làm chủ về cầu cho mình ít bệnh ít tật, ngài thì làm chủ về sinh mệnh để cầu cho gì, được trường thọ sống lâu, vân vân, trong đó có hết rồi. Cái Đức Quan Âm Bồ Tát này trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm của môn 25 này thì, đấy ngài có các hóa thân, chúng sinh cần hiện thân Phật thì ngài dùng thân Phật để thuyết pháp độ cho chúng sinh, mà cần hiện thân Thanh Văn La Hán Bích Chi thì ngài hiện thân Thanh Văn La Hán Bích Chi để giáo hóa độ cho. Người cần dùng thân thì Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần thì ngài dùng thân Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần độ cho. Thậm chí người cần dùng thân gì, thân nữ nhân ở trong cung vua thì ngài cũng hiện làm thân nữ nhân ở trong cung vua để giáo hóa độ cho. Người cần hiện thân gì, thiện nam tín nữ, cư sĩ vân vân thì ngài cũng dùng thân thiện nam tín nữ cư sĩ để giáo hóa độ cho. Nhân đến là Bà La Môn, nhân là quan lại, nhân đến là vua chúa, ngài cũng đều dùng cái thân hình đó độ cho. Và 33 hóa thân của Đức Quan Âm ấy, nói nôm na với chúng ta thì giống như ở thế gian, nó lấy một cái ví dụ thế gian nó dễ hiểu, giống như đi vào bệnh viện đấy mà, chúng ta có bệnh chúng ta mới vào bệnh viện, đúng không? Đang mạnh khỏe bình thường có ai muốn đi vào bệnh viện đâu. Hoặc là chúng ta bệnh tật, hoặc là có người ốm đau bệnh tật, hoặc chúng ta lo bị ốm đau bệnh tật chúng ta vào để khám thì mới đến đấy chứ, còn đang bình an mạnh khỏe bình thường thì chả có ai muốn vào viện là gì cả. Nhưng vào đến viện rồi phần lớn là chúng ta đang bị gì, bị bệnh. Mà vào viện rồi thì có phải tất cả các bác sĩ đều có tay nghề giống nhau và đều chữa một bệnh như nhau đâu. Cho nên con người thì có nhiều bộ phận, vì có nhiều bộ phận cho nên không có một bác sĩ nào có thể học được hết tất cả các gì, các bộ phận ở trên cơ thể để giỏi về tất cả các bộ phận trên cơ thể để thành một bác sĩ giỏi cả. Cho nên người ta phân khoa ra là gì, nhóm thì về tim mạch, nhóm thì về phổi tức là hô hấp đó, nhóm thì về gì, thì về xương khớp, nhóm thì về não bộ, nhóm thì về nhiều thứ lắm các vị. Và trong bệnh viện chúng ta thấy có rất nhiều gì, nhiều khoa, gọi là khoa. Mỗi khoa người ta chuyên về gì, một thứ sâu. Đó, vì khoa tim mạch thì người ta chuyên về tim mạch, khoa về hô hấp thì chuyên về gì, phổi và những con đường hô hấp. Nếu khoa về gì, về não thì người ta chuyên về gì, điện não đồ vân vân gì đó. Đó, khoa về tiêu hóa thì người ta chuyên về đường tiêu hóa, khoa về xương khớp thì chuyên về xương khớp và vân vân. Đó, thì chúng ta thấy vì sao mà có người hôm rồi nói với thầy, nói nhắn tin cho thầy hỏi là thầy ơi, tại sao đi đến chùa Khai Nguyên vào trong đại tượng mà các thầy lại ghi cái số cái tượng Đức Quan Âm ở trong đó thờ, mà tượng mỗi tượng ghi là gì, là cầu cái này cái nọ cái kia, mỗi tượng là cầu một thứ, thế tại sao không cầu chung đi? Nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vì thương chúng sinh như người mẹ thương con đỏ, giống như các gì, các bác sĩ ở trong bệnh viện vì thương những người bệnh cho nên chia ra thành từng khoa, từng gì, từng khoa để cho các bác sĩ, các y tá, các điều dưỡng để chuyên sâu về khoa đó để chữa tốt nhất cho người bệnh, để cứu được nhiều người bệnh, càng cứu được nhiều người bệnh càng tốt. Đó, đấy mục đích của gì? Bệnh viện lập ra để cứu người bệnh. Thì mục đích của chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian cũng là gì? Ban vui cứu khổ cho chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài ứng hiện ra gì, 32 thân hình tướng mạo, thì đồng nghĩa là gì, 32 cái thân hình tướng mạo đó ngài làm chủ về gì, mỗi cái thân hình, mỗi hóa thân của ngài á, ngài làm chủ sâu về một gì, một lĩnh vực, giống như vào trong bệnh viện chia ra từng gì, từng khoa để cứu chúng sinh ấy. Đấy, thì chúng ta thấy lên đây có những gì, có những hóa thân ngài gì, đối trước tôn tượng của ngài để cầu là gì? Cầu cho mình không bị gì? Không bị cái nạn gì, rắn cắn, hổ bồ, những cái loại gì? Cái loại thú dữ gì? Cắn giết. Có những hóa thân của Ngài là gì? Đứng trước Ngài, lễ Ngài, cầu Ngài thì gì? Mình sẽ không bị cái nạn gọi là thiên lôi, tức là sấm sét gì? Sấm sét đó, hoặc là điện giật chết đó, vân vân. Nó thiện liên quan đến hỏa. Có những hóa thân của Ngài, mình đối trước tôn tượng của Ngài, mình lễ bái và mình cầu nguyện thì mình sẽ không bị cái nạn gì? Nạn lửa thiêu, chết cháy. Có những cái hóa thân của Ngài, mình đối trước Ngài để nhất tâm kính lễ, thành tâm kính lễ, thì mình sẽ không bị cái nạn là gì? Nước lũ cuốn trôi. Lên đấy xem thầy đã ghi hết ở trong đó để mọi người ghi bằng tiếng Việt thần hoi đấy nhé. Có ghi tiếng Hán đâu, Phật tử này nói là đến tiếng Hán, không phải đâu, nói thế là không đúng đâu. Ở chùa Khai Nguyên này chỉ có những cái câu đối ngày xưa. Về chùa ngày xưa thì có lâu rồi, 400 năm nay, hơn 400 năm nay rồi. Thì có những đôi câu đối với chữ Hán. Còn những cái nơi thầy làm mới này này, toàn tiếng Việt đấy chứ. Có câu đối toàn tiếng Việt đây, kia kìa. Ở đây có không? Không, trên tầng 2, tầng 2. Tầng 2 có đôi câu đối. Đây ngày xưa có nhưng mà bây giờ thầy chưa kịp làm. Tới đây Thuần sẽ làm. Tiếng Việt đấy chứ. Thầy thấy, các vị thấy không? Các bức tranh tầng 1 từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bức tranh lớn ở dưới tầng 1 này. Các vị thấy không? 12 bức tranh này toàn là nói về gì? Lịch sử hình thành dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc chúng ta chứ. Đây là Phật giáo và gì? Và văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đấy, bức tranh đầu tiên là gì? Là nói về thủy tổ của người Việt chúng ta. Kinh Dương Vương cho đến gì? Xong đến là gì? Cho đến bước thứ hai đó là gì? Lạc Long Quân. Sinh ra bước đầu tiên là Kinh Dương Vương về Lạc Long Quân, rồi Mẫu Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, 50 con trai, 50 con gái theo thuyết của đất nước Việt Nam chúng ta. Sang bức tranh thứ hai, rồi cứ thế tuần tự bức tranh thứ hai đó là gì? Đó là vua Hùng đệ nhất, tức là vua Hùng thứ nhất lập quốc. Rồi đến trong đó thì có 18 đời vua Hùng, đến đời vua Hùng thứ 18 là gì? Có công chúa, kén rể là Sơn Tinh và Thủy Tinh, đó có đấy, cho đến dần cho đến bước, ví dụ bước thứ tư này chẳng hạn, đó là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, rồi cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, rồi đến bước thứ năm này là gì? Là Lý Bôn, Lý Bí, rồi Phùng Hưng, Ngô Quyền, Lý Bôn, Lý Bí, toàn là những vị anh hùng dân tộc đấy chứ. Đến bước thứ sáu này là gì? Là nói về cụ Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán, trận chiến rất nổi tiếng, sông Bạch gì nhờ? Bạch Đằng Giang, thấy chưa? Đó, cho đến gì? Cho đến bên này ra tới, bên này đấy. Rồi đến Lý, rồi đến nhà Hồ. Đó xong bắt đầu đến thì bên này xong rồi đến, đấy từng bước ra, xong đến nhà Đinh chứ, vua Đinh Chiến Hoàng, rồi Lê Đại Hành, rồi sang tiếp nữa là Lý Công Uẩn, sang tiếp nữa là nhà Trần, chúng thấy bức tranh kia không? 6, 7, 8, 9, bức thứ 9, thế Phật Hoàng Trần Nhân Tông không? Trần Thủ Độ ở kia, Trần Thủ Độ là mưu mô đứng ở trên đằng sau đội cái mũ cánh chuồn đen đen đấy, đấy là Trần Thủ Độ. Đứng đằng sau để lập mưu cho gì? Cho công chúa thứ 8 Lý Chiêu Hoàng với gì? Với cháu của mình, tức là vị vua đầu tiên của nhà Trần, tức là sau này gọi là Trần Thái Tông đó các quý vị. Đấy, cái tích té nước đấy, có đấy hết đấy, học lịch sử các vị thấy. Đó, cho nên cuối cùng thì lên làm vua xong thì lên Phật Hoàng xong thì sau này thì đến đời để cháu là gì? Trần Nhân Tông là xuất gia, hết nhà Trần. Cho đến dần ra đến bước thứ 12, chúng ta thấy thì, trận chiến Điện Biên Phủ, lễ lừng năm châu chấn động địa cầu, rồi có cả trận, ngoài trận chiến Điện Biên Phủ thì có cả trận chiến Điện Biên Phủ trên không, đó là các chiến sĩ bộ đội và nhân dân ta là gì? Bắn cháy máy bay B-52 là máy bay gọi là lúc đó cái máy bay gọi là hiện đại nhất thế giới. Và Mỹ tuyên bố là gì? Họ đi vào không phận của Việt Nam nhưng để đi chơi thôi. Nhưng không ngờ là vào Việt Nam chúng ta thì mà Liên Xô lúc đó sản xuất cái tên lửa SAM-2, SAM-3 gì đó, cái tầng bay nó gì, nó còn thiếu 1 đến 2 cây số nữa thì mới bay đến, cái tên lửa nó bay chiều cao thì nó mới đến cái tầm bay của B-52. Và Liên Xô gửi cho Việt Nam tên lửa đó cũng là tên lửa hiện đại nhất Liên Xô lúc bấy giờ. Mà Liên Xô cũng nghĩ rằng gì, thôi gửi thì gửi, anh em đồng chí cứ gửi thôi, chứ còn không tin là tên lửa đó có thể bắn được B-52 của Mỹ, vì cái trần bay nó quá cao. Nhưng về Việt Nam chúng ta biết con người Việt Nam chúng ta cần cù chịu thương chịu khó, cộng với cái sự thông minh sáng tạo, cho nên chúng ta đem tháo đi, nghiên cứu các kỹ sư của chúng ta tháo tên lửa ra. Nó bay còn thiếu độ 2 cây nữa, có cái chiều cao ví dụ nó bay đến 10 km chẳng hạn, thì B-52 nó bay đến 12 km. Thì mình còn khoảng 2 km nữa, tên lửa nó chỉ được 10 km là chiều cao đến kịch khung của nó chỉ đến đấy là nó gì? Nó bắt đầu nó đi xuống. Chúng ta biết các cụ làm nào không? Tháo ra nghiên cứu gì? Nó chỉ bay thêm 2 km nữa thì cho thêm gì? Thêm thuốc vào. Cho thêm cái thuốc nổ vào thế thì nó đẩy lên thôi, có gì đâu. Nhưng mà nghiên cứu cái đó không phải dễ nhé các vị. Không phải dễ. Thế mà gì? Dân tộc ta, đất nước ta, các kỹ sư quân sự đất nước chúng ta đang nghiên cứu ra và làm mà đến nỗi gì? Các chuyên gia Liên Xô lúc đó thì không tin là Việt Nam có thể bắn được. Vậy mà chúng ta bắn được. Thầy cũng được ngồi nói chuyện với một đại đức đang đi tu ở trong trên thiền viện trên Sapa. Thầy là ngày xưa chính là bộ đội thông tin điện đài, là cái người phát hiện ra gì, cái phương pháp đánh B-52 của Mỹ. Thông tin bộ đội, nhưng mà bộ đội thông tin vô tuyến, mà thầy được nhận là anh hùng lực lượng vũ trang. Đã, thầy đang tu ở trên thiền viện ở trên Sapa. Thầy năm nay cũng phải độ 80. Thầy là cái người bộ đội thông tin đó, mật mã thông tin đó. Thầy cũng kể nhiều câu chuyện về lên, thỉnh thoảng lên đây ngồi nói chuyện anh em nói chuyện. Về tuổi đời thì thầy nhiều hơn mình, nhưng về tuổi đạo thì thầy là ít hơn mình. Cho nên ngồi nói chuyện với nhau các thầy cũng hoan hỉ lắm, cũng rất là dễ gần. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đấy. Đấy các thầy kể là đấy, mình đánh B-52 ngày xưa khó khăn, nhưng mà mình nghĩ ra những cái cách đánh chỉ có Việt Nam mình, thậm chí là Trung Quốc không nghĩ ra. Liên Xô là người chế tạo ra tên lửa đấy mà cũng chưa nghĩ ra. Gửi cho đồng chí Việt Nam này nghiên cứu lại phát triển thêm, mà bắn rùng B-52 của Mỹ còn không tin cơ, mà không tin là vũ khí Liên Xô chế tạo và chuyển giao cho Việt Nam có thể nào mà bắn được. Thầy gần đại đức ở trên, đại đức nói thì mình chế tạo ấy thì đúng ra nếu mà bắn, mình bắn mà bắn thẳng mà cái tên lửa mà bắn trúng cái máy bay B-52 thì khó. Nhưng mình chơi cái quả gì, nó lên gần B-52 gì, tên lửa nó nổ. Thầy bảo là lên tới gần đây thì nó nổ, mà nổ thì đương nhiên cái mảnh vỡ tên lửa nó sẽ bắn gì, nó sẽ bắn tung tóe ra, thì cái độ gì, cái độ trúng cái máy bay là nó dễ hơn là một quả đâm thẳng vào cái máy bay B-52 nó bay nhanh như thế. Khó. Kỹ sư Việt Nam chúng ta, vô tuyến điện tử Việt Nam kết hợp với nhau hài hòa, cứ máy bay tên lửa mình lên gần tới B-52 là gì, nó cách vừa vào cái tầm nổ thì nó nổ, cái tên lửa nó nổ một cái đạn nó bay ra đầy, mảnh vỡ bay ra đầy trên không trung, thế là máy bay B-52 chết thôi, có gì đâu. Đấy, cho nên chúng ta thấy bức tranh số 12 có trận Điện Biên Phủ, bộ đội ta bắt sống tướng De Gasperi, rồi trận chiến B-52, tức là trận chiến gì, Điện Biên Phủ trên không. Và nổi bật ở đó chúng ta thấy thì có hai nhân vật nổi bật, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc kính yêu của đất nước chúng ta, đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cao nhất và to nhất, trang trọng nhất. và vị có công gì sau Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thấy chưa? Đó. Và không quên là gì? Không quên là thời bình. Đấy, một cái góc phía ngoài cùng đó, thời bình là cái màu xanh xanh đó, đó là gì? Biển đảo, quê hương của Tổ quốc. Vẽ biển, vẽ đảo rồi, nhưng thầy vẫn phải nhớ bảo chú nghệ sĩ là gì? Chú họa sĩ là gì? Nhớ nhá, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không bao giờ được quên. Phải vẽ vào đó cho thầy. Cho dù bây giờ quần đảo gì? Tạm thời quần đảo Hoàng Sa Trung Quốc đang chiếm, nhưng mà vẫn là chủ quyền đất nước Việt Nam chúng ta, phải ghi vào đó, đó là chủ quyền Việt Nam. Đời chúng ta chưa đòi được thì đời con, đời cháu, lúc nào hợp duyên chúng ta sẽ đòi lại về Việt Nam chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là Phật giáo và gì? Dân tộc. Đó là chính là đạo pháp dân tộc. Phật giáo mà xa rời đất nước, xa rời văn hóa, xa rời thế gian thì Phật giáo cũng gì? Có đâu chỗ mà đứng. Mục đích xuất hiện của Đức Phật đó là đem lại lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người cơ mà. Đấy, thì chúng ta Phật giáo ở Việt Nam thì chúng ta phải theo văn hóa Việt Nam. Phật giáo ở Trung Quốc thì Phật giáo theo văn hóa của Trung Quốc. Phật giáo ở bên Lào thì theo văn hóa của Lào. Phật hóa Thái Lan thì theo văn hóa của Thái Lan thì mới trụ được chứ. Đem Phật giáo Việt Nam sang Thái Lan làm sao mà trụ được? Ngược lại đem Phật giáo Thái Lan vào Việt Nam làm sao mà có chỗ đứng được? Đó, đấy là gì? Cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Phật giáo xuất hiện ở trên thế gian này là bình đẳng như cơn mưa ở trên trời cao rơi xuống nhân gian, tùy các loại cây cối mà hấp thu, tùy các loại sống ở dưới mặt đất mà tiếp nhận, giống như trong kinh Pháp Hoa cũng có cả một cái phẩm ngài Đức Phật nói về cái thí dụ ấy đó. Cho nên xin thưa các quý vị Phật tử này nói là gì, ở vào trong chùa thì toàn thấy biết chữ Hán, không biết đằng nào để khấn. Đây là Phật tử đến chùa nào thì thầy không biết, hay là tên là chùa nào về Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu có phải là Hán đâu, hay Đức Phật Dược Sư đâu có phải là Hán đâu. Đức Phật Quan Âm hay Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng đâu phải là Hán đâu các quý vị. Đây là phiên âm từ tiếng Phạn đó thôi. Còn các ngài đã được gì? Đều được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói dạy ở trong kinh chứ, ở trong kinh sách, trong Tam Tạng Thánh Điển chứ. Cho nên chúng ta không hiểu kỹ, hiểu sâu, chúng ta lại lầm cứ bảo là nghe một số người khác họ tuyên truyền, họ nói rằng chỉ có mình Phật Thích Ca thôi, A Di Đà Phật là của Hán, của Trung Quốc, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng đều là người của Hán, của Trung Quốc, rồi ABC vân vân. Đấy là cái gì? Những người họ theo bên Nguyên Thủy, bên gọi là bên Phật giáo Nam Tông, họ nói là chỉ có mình Phật Thích Ca thôi. Nhưng họ là tin là gì? Có Đức Phật Di Lặc sau này. Thế tại sao có Đức Phật Thích Ca tin có Phật Di Lặc mà không tin là có gì? Có vô số chư Phật rồi, như trong kinh Đại Thừa Bắc Tông Đức Phật đã dạy. Đây là một cái vấn đề. Cho nên xin thưa các quý vị, thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, chúng ta thấy đất nước chúng ta lúc đó thì phải gì? Nếu không cố kết dân tộc được về một mối, chúng ta không bao giờ đánh thắng hai đế quốc Pháp và Mỹ to lớn, hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Đất nước Việt Nam chúng ta nghèo, lạc hậu, đủ thứ. Do cái thời phong kiến nhà Nguyễn cũng nhiều những cái vấn đề, mấy đời vua đầu tiên của nhà Nguyễn thì rất phát triển. Nhưng mấy vua đời sau này do cũng gì ham mê tiểu sắc, cộng với gì Pháp nó vào đô hộ nữa, nó làm cho dân chúng ta thì ngu để trị. Mục đích của Pháp vào Việt Nam ngu để trị. Dân nó thì ai mà đi học sau này đi làm quan, làm nợ bỡ cho nó thì nó dùng. Còn ai mà chống lại nó giết, nó bắt, tù đầy vân vân. Chúng ta thấy các anh hùng như là cuộc khởi nghĩa, như là Đề Thám đúng không? Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh cái gì sau này đó. Rất nhiều các anh hùng ngày xưa đi học chúng ta thấy. Khởi nghĩa một cái là gì? Nó tìm cách nó bắt, nó giết, nó tù đày, nó tra tấn, nó khủng bố cho sợ thì thôi. Còn theo nó thì nó để, không theo là nó giết. Và mục đích của nó là cho dân chúng ta gì? Mù chữ, không có kiến thức, không có hiểu biết. Bảo nào nghe vậy, gọi là dùng cái chính sách gọi là gì? Ngu để trị. Nhưng mà may mắn cho đất nước chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó là tên là đi từ Bến Nhà Rồng đó, tên gì nhỉ các Phật tử nhỉ? Tên gì? Anh Ba. Đấy. Đi, cụ đi khắp bôn ba đó đây, trên khắp rất nhiều quốc gia trên thế giới. Lúc thì làm anh thợ đốt than, lúc thì làm người rửa bát thuê, lúc thì là đi dạy học thuê, vân vân đủ các thứ. Học rất nhiều những cái gì, vừa làm vừa học những cái tinh hoa trên thế giới. Sau đó mới về gì? Lãnh đạo thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là lãnh đạo đất nước, nhân dân, những người yêu mến hòa bình và những người yêu mến tự do, mong muốn được giải thoát khỏi cái ách áp bức nô lệ của giặc Pháp và cái chế độ phong kiến bù nhìn ở trước đây. Thì chúng ta thấy lúc đầu thành lập Đảng thì khó khăn vô cùng. Chúng ta xem cái lịch sử của Bác trên hang Bác Bó, trong cái trận chiến đầu tiên mà cụ Giáp, lúc đó là gì? Bác giao cho đứng đầu quân đội, nhưng nói là quân đội nhưng thực tế có mấy chục người, mấy chục thanh niên ấy với nhau chỉ có một khẩu súng kíp, mấy chục con dao rựa đi đánh đấy bộ đội Việt Nam chúng ta, bộ đội Cụ Hồ đầu tiên là một khẩu súng kíp, một khẩu súng lục nữa, một khẩu súng kíp nữa và mấy chục con dao rựa. Con dao dựa của người Tày ấy, người dân tộc ấy. Đây có bác Dũng đây, hôm nay có bác Dũng. Bác Dũng ngày xưa bố bác Dũng cũng là văn thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy. Ngày xưa đi cụ quản tôi xuống đây được gặp cụ một lần, cụ đem nhiều ảnh ra để khoe với thầy, hay lắm. Người Tày ấy. Đấy, xin thưa các quý vị, lúc đầu khó khăn gian truân như thế. Nếu mà đất nước chúng ta gì, cơm nhà ai nhà ấy thổi, gạo nhà ai nhà ấy giữ, ruộng nhà ai nhà ấy cấy. Cái tính như sở hữu gì, cá nhân nó cao như bây giờ, xin thưa các vị làm sao đánh được nhỉ? Cho nên cái lúc đó mà đất nước chúng ta mới về là, gọi là tất tần tật là tất cả nó về một mối. Mới có cái chế độ là cái ngày xưa là chế độ bao cấp, tem phiếu đó. Mọi người cứ bảo là ngày xưa lạc hậu, tem phiếu khổ sở này nọ, nhưng xin thưa các vị, lúc đó mà không như thế làm sao có cái sự đoàn kết dân tộc để đánh giặc, đúng không? Hôm rồi có một bác cán bộ đến ngồi, hôm Tết đến ngồi chơi, xong ông nói với thầy, nói cái chuyện vui vui, bác ấy nói là cái giai đoạn đó là giai đoạn là sai lầm của Việt Nam chúng ta. Tôi nghiêm túc mặt lên tôi bảo là không phải là sai lầm bác ạ. Đó không phải là giai đoạn sai lầm của đất nước Việt Nam chúng ta, mà cái bối cảnh đất nước dân tộc Việt Nam lúc đó bắt buộc phải như thế. Nếu không như thế, chúng ta làm sao mà đoàn kết dân tộc, tạo nên một sức mạnh, đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh nhất thế giới là Pháp và Mỹ lúc bây giờ. Tôi phân tích, tôi nói cho các bác là một cán bộ, mà các bác còn nhìn nhận như thế là nguy. Tôi là một gì? Chức sắc tôn giáo, là một thầy tu. Tôi còn thấy là gì? Bối cảnh lịch sử đất nước đó phải như thế mới đánh giặc được. Cơm chung một nồi, tất tần tật nó chung về một mối như thế, thì mọi người mới có cái sự đoàn kết. Không có sự đoàn kết làm sao đấy? Lúc đó mới gọi là chiến tranh nhân dân. Chiến tranh nhân dân mới thắng được. Đó. Cho nên tranh luận một hồi để phân tích cho thầy bác mới hiểu ra. Thế thì tôi mà nói là bối cảnh ngày xưa như thế, nhưng sau này thắng giặc rồi, nếu vẫn cứ như thế là chúng ta tụt hậu, chúng ta không thể nào phát triển được. Cho nên Đảng Nhà nước chúng ta sau một cái thời gian đó, khoán 10 đúng không? Khoán 10 lúc đầu là cái người mà khoán 10 hình như là bên Vĩnh Phúc, cái bên ở đâu tôi nhớ không rõ lắm. Nhưng cái lúc cái ông mà đưa ra để khoán 10 cũng bị kỷ luật lên kỷ luật xuống đấy chứ. Nhưng mà khi cứ cho làm thử thành công một cái lúc đó lại gì? Lại đi khen người ta. Những người đi đầu khó khăn lắm. Cho đến bây giờ, giai đoạn thế giới phát triển như thế này, Chúng ta thấy đến Bộ Chính trị Trung ương Đảng vừa qua là sát nhập các bộ ngành, các địa phương cho nó tinh gọn lại bộ máy để hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, như là Bộ Chính trị, như là Tổng Bí thư, Thủ tướng, các bác lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta đang chủ trương và đang quyết liệt để làm bây giờ chúng ta đấy. Bối cảnh đất nước bây giờ lại cần phải như thế. Hôm rồi mấy bác đến ngồi ăn cơm với thầy nói gì? Gầy quá thầy ạ. Bây giờ mà bỏ huyện đi thì loạn hết. Tôi phải yên tâm không có loạn. Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, các cụ ở trên đã tính hết rồi, không có loạn. Bối cảnh đất nước chúng ta bây giờ tinh gọn thì mới được, để cái bộ máy nó to, nó phùng phình ra thì 70% tiền lương GDP cả nước để trả lương cho cán bộ, công nhân, viên chức thì làm sao phát triển đất nước được. Cho nên bối cảnh đất nước bây giờ chúng ta thái bình, thịnh trị rồi thì là phải hoạt động nó phải khác đi. Đấy là con người Việt Nam chúng ta luôn luôn phải tìm ra những cái hay, cái tốt để làm sao để phát triển đất nước, duy trì ổn định, hòa bình và phát triển đất nước là như thế. Chúng ta mà không phát triển là chúng ta sẽ bị tụt hậu, mà tụt hậu là mất nước lúc nào không biết các quý vị. Có khi tự người dân đứng lên nội loạn chứ đừng nói là chiến tranh giặc giã bên ngoài đem đến. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta hiểu rằng Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, chính vì là dân tộc thì đem lại lợi ích cho người dân, đem lại cơm no áo ấm, cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Mục đích của Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian là gì? Là đem lại lợi ích cho an lạc cho chư thiên và loài người. Vậy thì Phật giáo đến Việt Nam mà không đem lại lợi ích cho người dân Việt Nam thì Phật giáo sẽ bị loại bỏ thôi. Các vị nghĩ xem, bây giờ Phật, đạo Phật ở Việt Nam, mọi người cứ bảo là nó không giống với đạo Phật Ấn Độ. Đạo Phật Ấn Độ là cứ đến giữa trưa là các sư phải bưng bình bát đi khất thực ở ngoài đường, đấy mới là thời Đức Phật. Thì thời Đức Phật văn hóa Ấn Độ nó như thế, thì Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ, thành Phật ở Ấn Độ thì phải theo cái bản sắc văn hóa của Ấn Độ. Giống như là người dân Ấn Độ mặc cái gì, quấn cái miếng vải vào gì, quanh thân, kể cả nam và nữ. Đức Phật thành Phật Ấn Độ, thì hiện thành Phật ở Ấn Độ thì vẫn phải gì, y áo vẫn phải đắp mặc như người dân Ấn Độ. Cái khác ở chỗ là cái y áo nó có may thành từng chương, từng điều, thành ví dụ như 5 điều, 7 điều, 9 điều hoặc cho đến 25 điều y đó, hoặc là y phấn tảo thì như một số đệ tử của Đức Phật là hành hạnh đầu đà, như là tôn giả Ma Ca Diếp chẳng hạn. Đó thì đấy, nhưng mà đấy chỉ là hạn hữu trong nhà Phật thôi, Đức Phật không bắt. Nhưng mà thời Đức Phật còn tại thế thì cái ở Ấn Độ này có trên 96 tôn giáo cùng hoạt động. Thì 96 tôn giáo này thì phần lớn là các tôn giáo thì họ cũng ngày ăn một bữa. Thì bắt buộc Đức Phật gì? Phật giáo không thể ngày ăn hai bữa, ba bữa được. Ăn hai bữa, ba bữa thì các tôn giáo khác nó đấu cho, nó bảo là gì? Ông không tu, ông không hành, vân vân. Rồi sang Việt Nam chúng ta, cái văn hóa gì? Nó ảnh hưởng từ Nho giáo. Cho nên Việt Nam chúng ta mà gì, thanh niên trai tráng 20, 18, đôi mươi, 30, cho dù 50 như chúng tôi này, như 50 nhìn cũng vẫn còn trẻ chán đúng không? Đó, tất cả các sư khai nguyên là gần 100 người, 70-80 thầy trò chúng tôi cứ đến gì, cứ đến 11 giờ bưng bình bát đi ra dân Sơn Đông, quanh Sơn Đông, Cổ Đông thì ra Sơn Tây này để đi xin. Xin một lần, hai lần, vài lần họ còn cho. Ngày nào cũng như thế thì dân họ sẽ bảo gì? Cái văn hóa Việt Nam, đặc biệt phía Bắc, chúng ta không chấp nhận cái văn hóa đấy. Họ bảo lên, đấy, nhìn từ ông thầy cho đến ông trò, trẻ khỏe như thế, trai tráng như thế, không đi tự làm lấy mà ăn, mà đi ăn xin. Nào, cho họ còn đừng cho, thậm chí họ mắng cho, họ chửi cho. Làm sao mà hoằng pháp được? Mà Phật giáo vào Việt Nam, Việt Nam chúng ta một quốc gia gì, nó có cái vị trí địa lý rất là đặc biệt, cho nên các nước lớn lúc nào họ cũng nhòm ngó. Cho nên trước đây chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta gì, cái thời phong kiến ngày xưa, chiến tranh ngoại quốc chống giặc ngoại xâm liên miên, triền miên. Đất nước không có tiềm lực, không có sức mạnh. Các sư thì khuyên các Phật tử là gì? Thôi chỉ cần làm đủ ăn thôi, ngày một bữa là được rồi. Thiểu dục chi túc chỉ cần ngày một bữa là đủ rồi, không cần làm giàu dân giàu nước mạnh làm gì. Thế xin thưa các vị Phật giáo mà chuyên truyền như thế, quân Nguyên Mông đã gì? Đã đè bẹp nhà Trần chúng ta và bắt chúng ta lại tiếp tục Bắc thuộc từ đó rồi. Ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Chúng ta biết là từ vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông cho đến Trần Anh Tông, đến các vị vua nhà Trần sau này đều là những vị vua Phật gì? Phật tử. Đều là những vị vua tin Phật, theo Phật, là Phật tử hẳn hoi. Đặc biệt là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, ba đời vua đầu của nhà Trần đều là những vị vua Phật tử xuất chúng. Và cụ thể là gì? Trần Thái Tông cũng xuất ra lên núi Yên Tử, nhưng do Trần Thủ Độ đem quân đến tận đó mời ép về thì ngài mới về. Còn đến cháu này thì là Trần Nhân Tông, là Trần Khâm nó sau này Trần Nhân Tông đó thì xuất ra thành tổ, thành sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta thấy Phật giáo và dân tộc, chúng ta bây giờ đừng có nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam tại sao không giống như Đức Phật quấn quấn cây y, ngày ăn một bữa mà phải đi khất thực. Vì bối cảnh con người đất nước Việt Nam chúng ta mấy nghìn năm nay luôn luôn phải chống giặc ngoại xâm, cho nên là Phật giáo Việt Nam cái thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì Phật giáo Việt Nam chúng đó chúng ta lúc đó là gì, có một cái khẩu hiệu của Hòa thượng Thích Thế Long ở tại chùa, cái ngôi chùa rất là lớn, hình như chùa Vọng Cung hay chùa gì ở Nam Định thì không nhớ rõ lắm, nhưng mà đấy cụ ở Nam Định, đây có Phật tử ở Nam Định thì chắc nhớ. Cụ có một hòa thượng này có một cái khẩu hiệu đó là gì? Cởi áo cà sa khoác chiến bào. Tức là khi đất nước đang lâm nguy giặc giã như thế, các sư cũng không thể yên tâm mà ngồi gõ mõ tụng kinh cốc cốc hoặc niệm Phật ngồi thiền được. Các quý vị, giặc đến nhà đàn bà cũng phải đi, đàn bà cũng phải đánh cơ mà. Chẳng nhẽ mình là đường đường tăng tướng, là người con người dân của đất nước Việt Nam, nam nhi đại trượng phu mà thua đàn bà hay sao? Cho nên chiến tranh đến, nếu chúng ta thì mất nước thì mồ mả tổ tiên nó còn đào, nó vứt, nó trôi sông. Vợ con chúng ta thì nó chà đạp hoen ố, còn chúng ta thì nó gì, bắt nó giết. Nếu chúng ta không chiến, không đánh giặc thì nó như thế thôi. Còn chùa chiền nó cũng đem nó đốt phá sạch, kinh sách nó cũng đốt phá sạch, như thời giặc Minh vào Việt Nam tuy có 20 năm, nhưng bao nhiêu cái nền phát triển của Phật giáo thời Lý, thời Trần đốt gần hết, phá gần hết. Các quý vị, chúng ta thấy nó có tha không? Mà Trung Quốc lúc đó nhà Minh nhá, Chu Nguyên Chương là vị vua sáng lập nhà Minh, là cũng gì, từ một chú tiểu xuất ra ở hơn chục năm trong chùa, mà được các hòa thượng ở trong chùa Thiếu Lâm Tự gọi là ủng hộ, và chư tăng Phật giới, Phật chư tăng và Phật tử ủng hộ mới đưa được Chu Nguyên Chương lên ngôi. Vậy Chu Nguyên Chương là gì? Là một vị vua theo Phật. Tại sao sau này con cháu của Chu Nguyên Chương đem quân đánh Việt Nam chỉ trong vòng có 20 năm, đền chùa miếu mạo đốt gần hết luôn, phá gần hết luôn trong vòng gần 20 năm các quý vị. Mà trong khi đó Trung Quốc lúc đó cũng theo Phật giáo. Nhà Minh Trung Quốc là gì? Phật giáo cũng rất phát triển. Nhưng tại sao? Vì nó nói là gì? Phật giáo của nước Đại Việt thì ủng hộ vua Đại Việt, ủng hộ dân Đại Việt, cho nên nó mới đốt chùa, phá chùa, đốt kinh, bắt tăng, giết tăng ni hoặc là bắt hoàn tục vân vân trong vòng của 20 năm. Chúng ta thấy đấy. Cho nên dân tộc, nếu mà chúng ta thì tách rời các tôn giáo ra khỏi thì khỏi dân tộc thì nguy rồi. Cho nên hôm rồi có một bác an ninh dạy học viện an ninh lên, bác làm rất to, lên chơi ăn cơm với thầy thì nói gì? Các bác làm sao đó phải truyền lại, truyền đạt lại cho các em học sinh trong học viện an ninh mình làm sao đó không được quay lưng với các tôn giáo. Làm chính trị, đặc biệt là làm an ninh đó, nếu mà quay lưng lại với tôn giáo thì tôn giáo cũng lại quay lưng lại với dân tộc thôi, với an ninh thôi. Cho nên làm sao đó mà phải làm an ninh là phải làm sao được cố kết được không chỉ Phật giáo đâu, mà tất cả các tôn giáo cùng làm một cái khối đoàn kết của dân tộc chúng ta. Cho dù anh theo Phật giáo, anh theo Công giáo, anh theo Tin lành, anh theo Cao đài, anh theo Hòa hảo, rồi anh theo Hồi giáo vân vân, anh theo tôn giáo nào là quyền của anh, nhưng anh phải luôn luôn nhớ rằng anh là người Việt, người Việt Nam. Anh sống trên đất nước Việt Nam, ăn ở ngủ nghỉ, xin lỗi các vị, là đi đại tiểu tiện cũng trên là đất nước Việt, Việt Nam. Thì anh phải làm sao đó, anh phải nghĩ cho gì? Tinh thần của dân tộc. Còn cái chuyện anh theo tôn giáo nào hay anh theo đảng phái nào, anh theo đảng thì anh đem lại cơm no ấm cho dân. Còn những vị theo tôn giáo thì nó có lấy cái đức tin tôn giáo, niềm tin tôn giáo, trí tuệ của các tôn giáo đấy để hướng dẫn cho bà con nhân dân, tín đồ Phật tử giáo dân, tín đồ của các tôn giáo ấy để cùng bên cạnh anh để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp, tiến tới hùng cường như Bộ Chính trị, như là Trung ương Đảng chúng ta ra nghị quyết và mong muốn phấn đấu như thế. Đấy, tôi nói thẳng luôn, chứ không phải là các bác đừng có hướng cho các em nói gì. Nó nghĩ là tôn giáo là xấu, tôn giáo là liều thuốc huyện của nhân dân, như một thời gian mình hiểu lầm ngày xưa, là nguy hiểm vô cùng. Bác ấy bảo thầy yên tâm, chúng tôi bây giờ đảng nhà nước có cái nhìn nó rất là đúng đắn, rất là tổng quan, rất là bình đẳng. Các thầy yên tâm là tốt quá, thế thì tốt quá. Cho nên xin thưa các vị, Phật giáo Việt Nam nó có những cái gì? Những cái nét đặc sắc, có những cái bản sắc văn hóa, có những nét đặc sắc riêng, luôn gắn liền với cái truyền thống duy trì tồn tại và phát triển của tinh thần ở dân tộc, đất nước của chúng ta. Cho nên Phật tử này cũng yên tâm, không phải lo là gì, là tất cả các tượng của Phật đều là chữ Hán chứ. Chữ Hán đấy đến chùa, những câu đối ngày xưa là mình phải lưu lại cái cổ chứ. Bây giờ chẳng nhẽ bỏ hết nó đi đem thờ toàn tiếng Việt thì bây giờ thì chẳng nhẽ cái ngôi chùa 2.000 năm tuổi, 1.500 năm tuổi, bỏ hết cái cổ đi còn gì là cổ nữa. Mình phủi hết cái gì của cha ông đi mà chúng ta biết là đây văn hóa của Việt Nam chúng ta 2.000 năm cũng dùng chữ Hán mà. Đấy có phải là nguyên của Trung Quốc đâu. Chữ viết của người Việt chúng ta 2.000 năm trời cơ mà. Văn hóa của cha ông chúng ta 2.000 năm trời cơ mà, phủi hết sao được. Bây giờ chẳng nhẽ phủi hết thì chỉ dùng mỗi thời Hồ Chí Minh thì làm gì, từ Lạc Long Quân cho đến Hai Bà Trưng, cho đến Lý Bôn Lý Bí, cho đến các vị vua Phùng Hưng Ngô Quyền, rồi nhân đến là gì, là Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Công Uẩn, rồi Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, cho đến các vị anh hùng dân tộc 2.000 năm như thế. Chẳng nhẽ mình thời Đại Hồ Chí Minh này mà làm nên lịch sử đất nước dân tộc này hay sao? Không có. Nó phải có sự chuyển tiếp và kế thừa chứ. Bây giờ chúng ta cứ bảo đến chùa, một số các quý thầy bảo chùa chiền bỏ hết chữ, bỏ hết đôi câu đối bằng chữ Hán đi, thờ chữ Việt. Tôi bảo rằng ấy, bỏ hết cũng được, có sao đâu. Nhưng cái gốc gác của cái ngôi chùa đó, nếu mà xây dựng mới bây giờ thì nên thờ bằng chữ gì? Quốc ngữ, chữ Việt. Nhưng những cái ngôi chùa nó có hàng nghìn năm lịch sử, chúng ta phải giữ lại cái gì? Cái lịch sử đó bây giờ chúng ta bỏ hết đi thì khác gì Ukraine bây giờ đem đập phá, bỏ hết cái văn hóa của cha ông dân tộc của họ đi, để đưa vào đấy là muốn đưa vào tất cả văn hóa mới của châu Âu. Cho nên Nga nó tức nó mới bụp cho. Đấy, đúng không? Đấy. Chúng ta mà đừng có nghĩ là gì, bây giờ đến cái gì cái chúng ta cái gì cũng bài xích, có khi lại tạo thành gì Ukraine thứ hai ở Đông Nam Á, này ở châu Á, này ở chứ toi. Sống là phải khôn, phải khéo ở chỗ đó. Cho nên là đảng nhà nước chúng ta nói là đối ngoại chúng ta phải mềm dẻo khéo léo, như là đối ngoại cây gì nhỉ, cây tre là như thế. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cứ lên mạng xã hội nghe nghe một số cái anh hùng bàn phím nó lên nó cào đó, thậm chí là gì? Có khi nó là những thành phần gì bất hảo, nó muốn phá cái sự đoàn kết dân tộc của chúng ta, nó xúi bẩy chúng ta. Chúng ta không tỉnh táo, chúng ta lên chúng ta cứ bảo đấy là gì? À, như thế là không yêu nước, như thế là thế này nọ thế kia, đi theo chân Trung Quốc, chúng ta thấy chúng ta theo chân đâu. Thủ tướng chính phủ vừa qua phỏng vấn ở một đất nước đi công tác bên châu Âu, họ phỏng vấn, họ cài thủ tướng chúng ta đấy, họ cài, họ nói là Việt Nam chúng ta làm cái gì sợ Trung Quốc cái này nọ kia. Thủ tướng bảo không, chúng tôi hoàn toàn là độc lập, tự chủ, tự quyền, đối ngoại bình đẳng với tất cả các quốc gia lớn nhỏ trên thế giới. Chúng tôi cũng không phải nhìn mặt Trung Quốc mới quyết định một cái gì cả. Chúng tôi làm cái gì, chúng tôi là một quốc gia có đầy đủ chủ quyền, độc lập, tự do, từ lãnh thổ cho đến chính trị, ngoại giao, mọi cái. Chúng tôi có là một chư hầu Trung Quốc đâu, không phải, kể cả Mỹ chúng tôi không phải là chư hầu, vân vân. Chúng ta thấy đấy, đấy là cái cách gọi là đối ngoại, chúng là cách cư xử của lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta, chứ không phải là chúng ta như thế là chúng ta yếu kém đâu. Phật tử này, qua câu hỏi Phật tử này thì thầy thấy là nó có liên quan đến vấn đề gì? Quan điểm, tư tưởng. Quan điểm và tư tưởng cũng như cái nhìn nhận, cho nên thầy mới nói nó hơi dài như thế. Xin lỗi các Phật tử là có những câu hỏi thầy trả lời khá dài. Nhưng dài để làm gì? Để giải nghi, không chỉ cho một Phật tử đưa câu hỏi này mà cho rất nhiều, nhiều người nữa. Thì các vị đừng hỏi rằng tại sao thầy biết nhiều như thế. Đừng hỏi như thế. Chịu khó đọc sách thì biết thôi, có gì đâu. Thôi Phật tử này, thôi yên tâm. Tu tập đi thôi chứ. Viết còn hỏi dài nữa, nhưng mà chỉ đọc như thế là được. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con là Phật tử ở thị xã gì đây? Thị xã gì, tỉnh Phú Thọ hay sao ấy? Con xin được bạch thầy ạ. Con có một cháu một cháu gì nhà hàng xóm, một cháu SV, chẳng hiểu là cái gì, sinh viên hay cái gì ạ? Nhà hàng xóm đi học ở Hà Nội, chắc sinh viên. SV thì chắc là sinh viên. Khổ, đừng có viết tắt hỏi câu hỏi, đừng viết tắt, thầy văn hóa kém lắm. Viết tắt thầy không luận, đọc sai thì chết thôi. Cái gì nó phổ thông mới viết tắt. Bởi vì đọc, thầy có đọc câu hỏi trước bao giờ đâu. Các vị đưa lên đây thì thầy mới đọc, thầy không có xem câu hỏi trước. Có nghĩa là gì, đi rách luôn đấy. Cho nên các cụ Phật tử đưa câu hỏi thì cố gắng viết rõ ràng, rành mạch hộ thầy, ngắn gọn là xúc tích vào hộ thầy, đừng có để viết dài lê thê đọc nó lâu. Con có một cháu sinh viên nhà hàng xóm đi học ở Hà Nội, năm nay là sinh viên năm tư. Cháu tu pháp môn Quán Âm ở đâu mà con không rõ, nhưng về nhà cháu như một người khác, ăn chay trường, không ăn cùng khi mọi người ăn mặc, khi mọi người ăn mặn mà đụng đũa vào món ăn. Lúc nào cũng bảo niệm kinh và chép kinh chú đại bi. Gia đình thấy cháu thay đổi, sợ hãi và đón thầy về làm lễ và đưa cháu đến gửi ở ông thầy phù thủy nào ở Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội. Đang đi tu đeo Phật với đến gửi ở Sóc Sơn, Hà Nội thế nào? Gửi ông thầy phù thủy làm gì? Khổ. Gặp ông thầy phù thủy này, cho thầy con bé này thì cháu bé này, cháu sinh viên này thì gần như thì thôi rồi lượm ơi rồi. Một thời gian là đúng là thôi rồi lượm ơi rồi đấy. Đây nói là gì? Đưa đến ở đấy thì nhốt vào cái nhà kín tối âm u và bảo cháu thế nào cháu nghe thế đó. Thôi Phật tử này, ngay hôm nay tí nữa là điện để cho bố mẹ nó, thôi đem con gái về đi, hay con trai, con gái con trai thì không biết, đem nó về đi cho nó xong nó sang đây để xem nó thế nào. Cứu được nó không thì cứu, không có là khổ nó ra, khổ cả đời ra. Ở trường hợp này thì đem đến để xem, kể cả ngày mai đem đến luôn thì xem thế nào. Đấy, cái những trường hợp như thế này cần cứu, người như cứu lửa cháy thì phải cứu ngay. Khổ thân. Con sợ quá và lo cho cháu, nhưng gia đình cháu bảo muốn cho cháu trở lại ăn mặn như xưa, không cho cháu ăn chay hay và tu nữa. con tham gia thì không nghe, vì gia đình nhà cháu trước kia là nghề bán hàng ăn thịt chó. Nó cũng có vấn đề các quý vị. Cháu bảo tu để cứu gia đình, nhưng gia đình lại ngăn cản. Con bạch thầy cứu giúp cháu với ạ. Con không, con sợ cháu bị tự kỷ mất. Con thương cháu quá, vì cháu là một ngoan à. Cháu chắc là một học sinh hay là một cháu ngoan học giỏi mà bây giờ lại bị như vậy. Con kính mong thầy hoan hỷ ạ. Con kính xin tri ân công đức của thầy ạ. Thôi được rồi, trường hợp này đưa cháu nó sang sớm đi nhé, sang sớm cái ấy cái chỗ phòng chi khách ấy. Xong rồi thầy sẽ xem thế nào, thầy sẽ giúp cho sớm càng tốt. Xa cái chỗ ông thầy phù thủy ra không có là thôi mất luôn. Còn cái chuyện nghề nghiệp gia đình người ta thôi, vì cuộc sống khi chưa hiểu Phật pháp thì cái đó là chuyện bình thường các vị. Chúng ta cũng thế thôi, nói chẳng ai nói gần nói xa, chẳng qua nói thật thẳng vào thầy, ngày xưa chưa xuất gia gì, con gì mà chẳng ăn, con cua, con cá, con ốc, con ếch, rồi con châu chấu, rồi con bỏ xít, chén thất đấy, con gì cũng chén, sám hối Phật tổ rồi đấy. Vô minh chưa hiểu Phật pháp thì thế gian họ làm được cái gì thì mình làm, biết là không vi phạm pháp luật. Thế gian họ dùng được cái gì, một cái nghề nghiệp gì để kiếm sống không vi phạm pháp luật là được. Thì lấy pháp luật thế gian đâu cấm đâu, cho họ làm là việc bình thường thôi. Mình cũng không kỳ thị, không có coi thường nghề nghiệp của họ. Còn khi mà sau này nếu đủ duyên họ biết Phật pháp, họ tự đổi nghề được thì tốt quá, quý hóa quá. Vì không phải là cứ phải làm cái nghề đó mới đủ ăn, mới nuôi con cái ăn học được. Xã hội này có nhiều người họ làm những cái nghề nó không liên quan đến sát sinh, họ vẫn sống, thậm chí vẫn giàu có cơ mà. Có phúc thì có đức thì mặc sức mà ăn, các cụ nói thế. Thôi những cái đấy thì là chuyện về sau này. Trước mắt cái chỗ cháu sinh viên đấy, để về nói với bố mẹ, nói cháu rồi đưa sang sớm để xem. Đã đủ duyên, duyên sớm để xem. Thì thầy nghĩ là cái trường hợp như này do tu tập mà xảy ra cái chuyện như thế, xong rồi gặp ông phù thủy như thế. Thì nói 100% thì không dám nói, nhưng 99% là có thể cứu được. A Di Đà Phật. Còn 1% là do gia đình và do cháu thôi. Câu hỏi tiếp. Con tên là Bùi Thị Tình, pháp danh là Tịnh Tình, quê Vĩnh Phúc, sinh năm 1960, số điện thoại vân vân. Năm 2004, con có đi dự pháp hội ngày mùng 9 tháng 10. Con có bốc 3 bát hương của ở tại chùa để thờ. Từ khi thỉnh bát hương về, con cũng ngày 3 thời tụng kinh Địa Tạng. Xong từ đó đến nay có rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Có khi con đang đọc kinh thì có con cú mèo bay vào quanh bát hương, giường nhà, vân vân. Từ khi có con chuột nhảy lên, khi thì có con chuột nhảy lên bàn thờ quanh quẩn bên ảnh ngài Địa Tạng và bên ảnh của chồng con. Có lần nó còn bậy cả ra ban thờ. Nó còn có đuôi dài 2 đốt ngón tay. Câu 1, câu 2. Mẹ đẻ cho con mảnh đất mẹ con ở, mẹ con ốm suốt, ốm chọc cả đầu. Còn vợ chồng con ở thì toàn ốm đau. Mẹ con nói mảnh đất này là ngày xưa hổ toàn bắt người đưa về đó để ăn thịt. Tức là ngày xưa thì rừng núi nó ấy, đấy chùa Khai Nguyên này, thầy về đây ngày xưa người nói là năm mười mấy thì đó là hổ còn ra tận đây để bắt trâu này. Hổ ra tận cái là xóm treo để bắt trâu này, cả dân đi đuổi hổ này. Ngay các cụ ở trong cao tuổi ở trong thôn ấy, trong xóm ấy, ngày xưa thầy mới về đấy kể đấy. Năm 1910 mấy đấy. Tức là hổ rừng khu vực Khai Nguyên nó rậm rạp suốt vào trong khu làng văn hóa đến cho trong núi Ba Vì á, cây cối rậm rạp, Cho nên hổ nó ra tận xóm treo để nó bắt trâu. Thì cái chuyện mà hổ ngày xưa thì rừng núi ở bên Phú Thọ, ở đây nói bên Phú Thọ thì thầy nghĩ là cũng cái đấy là chắc là có đấy. Chồng con toàn điên khùng, đập cả bát hương và xưng là cô thơ. Em gái bố chồng con đã chết 8 tuổi, cô thơ với em gái đã chết 5-8 tuổi. Và có những hành động điên khùng, nay chồng con đã chết được 9 năm rồi. Con trai con cưới vợ thì con bị tai nạn ngay sau khi đón dâu về. Con xin thầy hướng dẫn cho con cách tu tập để đạt được đúng pháp, để khắc phục những sự việc trên, để con ổn định cuộc sống an bình. Con xin tri ân công đức thầy. Thôi trường hợp nhà này thì không trả lời sâu ở trên hội trường này. Trường hợp này thôi để sang tháng 2. Thì đi sang thì bố trí thì bố trí cho sư ông sư cô sang, chắc cho sư ông sang để xem thế nào, để kiểm tra lại về vấn đề đất cát nhà cửa, và cho làm cho một cái lễ ở đó thì chắc mới ổn được. Trường hợp này tự làm lễ thì không ổn rồi. Thầy sẽ cho cử người sang làm lễ cho. Đấy, các vị thấy đôi khi cũng phải thế đấy. Không phải là có gia đình thì chỉ cần về làm lễ, tự bốc bát hương xong cho cái bài khấn về làm lễ được. Nhưng có những trường hợp thì phải các thầy đến lễ cho mới được. Vì các sư bây giờ cũng sang đang hết pháp hội một cái là đi vào học rồi. Học cái lớp Hán Nôm của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn mở tại chùa. Cho nên là các sư bắt đầu học, cái thời gian nó cũng hạn chế. Nhưng thầy sẽ cố gắng, trường hợp đặc biệt như thế này thì sẽ giúp cho cái phần đó. Nhưng mà sang tháng 2 đã, hết tháng riêng đi đã, thì đến chỗ phòng thông tin, xong rồi gặp các sư ở phòng bốc bát hương đó, các vị sẽ giúp lịch cho. Ở đây lúc đó thì thầy sẽ cử sư ông sang giúp cho. Phật tử nó hỏi: họ và tên con là kỹ thế. À, xin giấu tên. Ôi trời, mệt ghê. Họ và tên con là, xin giấu tên. À, mệt lắm. Con đang sống ở Hà Nội. Chúng ta bây giờ có nhiều câu hỏi hay phết. Con xin hỏi thầy, con có hai cái nhà, một cái ở Hà Nội, một cái ở quê. Không có ai ở, con vẫn có bàn thờ cả hai nhà. Con muốn thờ một chỗ ở Hà Nội, bỏ ban thờ ở quê có được không? Con mong thầy giải đáp cho con. Con cảm ơn công đức của thầy. Xin thưa các quý vị, kinh tế phát triển ở quê thì thường thường là con cái nó đi ra học, hoặc chúng ta đi ra học hành đỗ đạt xong chúng ta công tác ở lại thành phố. Ở quê hương thì ít ở, không ở, hoặc là thỉnh thoảng mới về. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, các cụ nói gì, cái nơi chôn rau cắt rốn của mình làm sao mà bỏ được. Trừ trường hợp chúng ta không còn ai ở quê nữa, chúng ta mới phải gì, mới bán đi mới ở ấy thôi. Chứ còn là nếu mà còn họ hàng vẫn còn, mồ mả đất cát tổ tiên để lại, chúng ta phận làm con làm cái, không thể bỏ được đâu. Nếu chúng ta bỏ đi là chúng ta mất gốc đấy. Mà con người mất gốc thì chúng ta sẽ mất đi tất gì? Mất đi tất cả. Cho dù có thể trước mắt chúng ta đỡ phải đi về quê, đỡ mệt, đỡ nhọc, đỡ khổ, đỡ vất vả. Chúng ta ở một ở lại nơi thành thị, kinh kỳ đô hội thì sướng cái thân đấy, tiền kiếm cũng dễ, tất nhiên tiêu cũng dễ, nhưng mà vẫn hơn cuộc sống ở nông thôn rất nhiều. Nếu chúng ta có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập ổn định, ở một cái nơi phồn hoa đô thị kinh kỳ bậc nhất Hà Nội của đất nước như thế, thì đương nhiên là không muốn về quê là đúng rồi. Nhưng chim có tổ, người có tông. Truyền thống dân tộc Việt Nam chúng ta là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Có tổ tiên, có ông bà, có cha mẹ mới có chúng ta bây giờ. Chúng ta không thể quên đi cái gốc gác của tổ tiên, của dòng họ của nơi xuất phát đó, nơi sinh ra chúng ta. Cho nên nếu chúng ta có điều kiện kinh tế, không phải bán nhà, bán đất ở quê đi để mua nhà, mua đất ở thành phố để ở, thì chúng ta cứ để lại đó, nhờ anh em họ hàng trông nom cho, quét tước hương khói cho. Mình nhờ anh em họ hàng, hoặc là mùng một ngày rằm ra mở cửa thắp hương cho, một năm mình về lấy một hai vài lần. Đó là ngày gì? Ngày dỗ các cụ thì về thắp hương. Có con có cái nhỏ cũng đưa cho các cháu nó về để nó biết đây là chốn gì? Chốn nơi sinh ra bố mẹ, nơi sinh ra bố hoặc sinh ra mẹ. Đây chính là gì? Nhà ông nội bà nội hay là ông ngoại bà ngoại của các con đấy. Nơi mà ngày xưa tuy nghèo tuy khổ, nhưng mà gì? Cha hay là mẹ của con cũng từ nơi này mà phấn đấu lên đấy. Đấy chính là một bài học dạy cho các con chúng ta. Nó biết tri ân, biết báo ân, nó biết đó, đến cái cội nguồn, cái nơi mà sinh ra cha mẹ nó, nơi mà đã nuôi lớn cha mẹ nó, nơi mà ông bà, nơi mà tổ tiên nó gì đã sinh sống ở đó, để sau này nó lớn lên một chút nó còn biết cái gốc gác của gia đình, của tổ tiên. Xin thưa các quý vị, cho nên có thể các vị nghĩ là thầy bây giờ thế kỷ 21 rồi thầy còn giữ cái quan điểm cổ hủ xưa cũ như thế. Không phải đâu. Nói thầy, nói các vị có thể không tin, thầy là một con người cũng gì, luôn luôn là gì, là tìm hiểu và mong cho chúng ta đổi mới, chúng ta phát triển. Nhưng không phải cái gì đổi mới cũng là tốt. Cái gì mà quên đi gốc gác, quên đi cái cổ xưa là tốt các vị. Đổi mới phát triển là tốt, nhưng phải luôn luôn nghĩ tới cái gốc gác, cái nguồn gốc, cái lịch sử để dạy cho con, cho cháu, cho gì, cho chắt chút chít của mình sau này. Nhỏ là ở một gia đình, một dòng họ, lớn lên là gì? Cả một quốc gia, một dân tộc, đất nước. Đất nước chúng ta là một quốc gia, cũng nói thầy nói rồi, ở một cái vị trí địa lý đặc biệt. Các nước lớn, phần lớn họ đều muốn thôn tính chúng ta. Nếu chúng ta không có cái truyền thống dân tộc uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người, trồng cây như thế, thì dần dần con cháu chúng ta nó thì coi thường lịch sử, coi thường cái nền độc lập mà nó đang có, đang hưởng bây giờ. Nó chỉ chạy lúc nào nghĩ tới tiền, tiền và tiền. Thậm chí một lúc nào đó nó cần rất nhiều tiền và nó sẵn sàng bán rẻ quốc gia vì đồng tiền thì nguy hại vô cùng. Mà lúc đó tiền mà có rồi, đất nước không còn, quốc gia không còn, thì tiền nhiều để làm gì? Cho nên lớn là từ quốc gia, nhỏ là ở trong dòng họ, nhỏ nữa thì trong ngay gia đình của mình. Cho nên thầy vẫn khuyên các Phật tử chúng ta, cái nhà ở quê nếu mà không bí, không đến nỗi bí đến nỗi mà nếu không bán ở quê thì không thể có tiền để mua cái nhà chung cư hay là cái nhà nhỏ nhỏ trong ngõ thành phố để sinh sống nữa, thì bắt buộc phải bán thì bán. Nhưng nếu mà không bắt buộc thì giữ lại để làm cái nơi nhà thờ, ít năm một hai lần đưa con đứa cháu về. Có thể là một năm mình mất thêm một vài triệu để nhờ, gọi là có chút quà cho các cô dì chú bác, anh em họ hàng xa gần ở quê họ trông nom quét tước cho đi, thì cũng nên vậy, cũng xứng đáng vậy. Đấy là cái bài học giáo dục quý hóa lắm. Các vị biết đó, vừa qua có một bác làm việc rất là to. Ngày xưa đã làm cán bộ của một phó của một ban ở Trung ương rất là to. Xong rồi đi làm phó bí thư thường trực tỉnh ủy của một tỉnh. Thì khi một cái nhà cũ của các vị ấy ở ngày xưa, hai ba đời ở đó rồi. Tất nhiên quê thì không phải ở đấy, nhưng mà xuống chuyển xuống Hà Nội ở đấy cũng từ đời ông đời bố đến đời vợ chồng nhà cô chú ấy rồi. Từ khi mà bỏ cái nhà đấy rồi thành mốc meo đi chuyển vào ở trong cái lõi của thành phố, ở trong trung tâm thành thủ đô Hà Nội, bỏ cái nhà đó, nhà đó rìa bên ngoài. Thế từ khi chuyển bỏ cái nhà đi một cái là mọi vấn đề công danh sự nghiệp của bác ấy là nó cứ lục đà lục đục. Thế vợ đến gặp thầy, thầy mới khuyên rằng đưa thầy xuống thầy xem cái nhà cũ của vợ chồng ở ngày xưa xem. Nhà ngày xưa thì nó bé bé thôi, khoảng độ 40-50 mét vuông thôi. Thế cho nên gia đình mới bây giờ thì cũng có điều kiện rồi, cho nên chuyển vào cái nơi ở nó lớn hơn, đẹp hơn, bỏ đấy nó hoang sơ mốc meo ra. Thầy xuống thầy bảo không được, cái chỗ này là chùa của chỗ thì cha ông chỗ các cụ tổ tiên đã thờ đây, thì thờ đây cũng mấy chục năm rồi, vợ chồng nên nên chuyển về, chuyển đây ở thì ở, mà không chuyển về đấy ở thì sửa sang lại cho đẹp để thờ phụng, chuyển ra tiên về đây mà thờ là chính, còn bên kia là thờ và thờ vọng thôi, đây mới là chính này. Làm được như thế thì mới mọi việc nó mới tốt cho gì con đường công danh sự nghiệp con cháu của gia đình nhà cô chú. Thế nghe theo thầy, thế là chuyển về thờ phụng lại cái nhà cũ nho nhỏ 30-40 mét vuông ngày xưa. Cái trường hợp đấy thầy đích thân thầy xuống thầy lấy an vị cho. Thầy bảo được rồi, bảo chú cứ thỉnh thoảng mùng một ngày rằm hay là đi công tác ở tỉnh về thì về đây mà thắp hương cho các cụ. Làm được cái việc đó thì mọi việc đã tốt rồi. Đấy, nghe thầy làm, cứ nghe làm mà tiếp. Thế là vừa qua thì được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm bí thư một tỉnh rồi. Mấy cách đây mấy tháng thôi. Tháng rồi, chưa đến tháng. Được bổ nhiệm là bí thư một tỉnh thì đương nhiên đến cuối năm nay, cuối năm 2025 đại hội là đương nhiên là gần như chắc chắn. Đến một gần như 99.9% là có một suất ủy viên Trung ương Đảng rồi. Đấy. Cho nên cái nguồn gốc, cái nơi thờ phụng của tổ tiên chúng ta quan trọng lắm các quý vị. Qua câu hỏi Phật tử này thầy cũng nói rộng như thế để các Phật tử khác và những người chưa phải là Phật tử có tín ngưỡng hay đi chùa hoặc chưa đi chùa cũng nên chú trọng cái vấn đề đó. Vì cái niềm tin và cái văn hóa, cái truyền thống dân tộc Việt Nam chúng ta đó là gì? Thờ kính tổ tiên. Đến như Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ đi thăm thắp hương ở Đền Hùng, sau đó sang ra cụ mới còn phải dạy các chiến sĩ và các hai giới cụ, ông cụ bà bô lão với người dân bên Phú Thọ cái lúc đó là gì nhỉ? Câu nói rất nổi tiếng, câu dạy rất nổi tiếng của bác là gì? Sao? Các vua hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau gì? Giữ nước. Đấy. Đấy chính là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dạy chúng ta cái truyền thống uống nước nhớ nguồn bằng cái cách cụ lên, cụ thắp hương, cụ lễ kính gì? Các vua hùng. Lễ kính xong, thắp hương xong, lễ bái xong, kính lễ xong, cụ ra ngồi mới khuyên các chiến sĩ cũng như hai giới các cụ phụ lão cũng như là bà con nhân dân có mặt ở lúc đó như thế. Cho nên nó quan trọng lắm. Trường hợp này thì khuyên là cứ để nguyên như thế mà thờ ở trong quê. Còn cái mình nhờ người thì đèn nhang hương khói cho thôi, thỉnh thoảng thì mình về thế là được rồi đó. Còn cái nơi mình ở thì mình mới chính hàng ngày tụng kinh niệm Phật vân vân hàng ngày là được rồi đấy. Mà cũng nên để thì trong quê thì thỉnh thoảng đi về ngày giỗ, ngày chạp quan trọng của các cụ của tổ tiên ấy, phải cho cả nhà về. Nếu có con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại phải về tất tần tật, phải cho nó về. Nó không muốn về, bắt nó về. Không thể để cho chúng nó ngày giỗ của các cụ tổ tiên mà để cho nó chúng nó đi chơi, nó đi picnic mà trong khi đó nó không về thắp hương cho các cụ được. Dạy con, khuyên cháu muốn nó gì? Muốn nó thành đạt, muốn nó thành tựu, muốn nó thành tài thì phải gì? Đi từ những cái bước đó các quý vị. Tôi nghĩ rằng là ít các vị sư lên trên tòa giảng mà nói những cái điều này với chúng ta. Mà đại đa số các vị sư thì dạy chúng ta là tu tập theo giáo lý Đức Phật ABC này nọ thôi. Nhưng mà quan điểm của thầy thì dạy tu tập là đương nhiên. Nhưng mà khơi dậy cái truyền thống á, yêu nước, cái truyền thống Phật giáo và dân tộc, dân tộc và Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, nó mới là gì? Nó mới quan trọng, nó mới kéo dài cái sự trường tồn của Phật giáo Việt Nam chúng ta được. Còn chỉ dạy tu một thời gian không, dạy tu mà một thời gian thì họ không tu, họ thấy chán hoặc là như thế nào đó là họ bỏ một cái, hoặc là tu không được giải thoát, họ nghĩ rằng kinh Phật là không thiêng, không linh, vân vân này nọ, rồi họ bỏ thì họ quay lưng thì nguy, hoặc là gặp một cái biến cố nào đó trong Phật giáo, một cái mà họ quay lưng thì nguy. Cho nên đấy, thầy thì có một cái đường đi nó rõ ràng như thế. Cho nên các vị có thể là thấy thầy lên giảng, nhiều khi thầy nói giữa cái sự tu tập với gì, với cái văn hóa, cái truyền thống của dân tộc nó nhiều hơn những các quý thầy khác, là vì có một cái gì, vì thầy muốn chúng ta học gì thì học, tu gì thì tu, không được đạo pháp không được tách rời với dân tộc, và dân tộc không được tách rời với đạo pháp, có như thế mới bền mới vững. Như là cây gì, cây cổ thụ á, lắm rễ nhiều cành, đem màu xanh tô đẹp cho đời, khiến cho chúng sinh ở khắp muôn nơi về nương cổ thụ gì đời đời vinh quang. Phật tử nó hỏi bạch thầy, con là người mẹ đau khổ. Ai dạy ghê thế, ghê thế, con là người mẹ đau khổ. Một câu hỏi nữa đấy, một mình con nuôi con 18 năm tuổi, nuôi con 18 năm tuổi, nhưng con gái con đã tự tử chết được hơn một tháng nay. Cũng là người mẹ đau khổ đấy, nhưng mỗi người mẹ trên thế gian này đều có những người đau khổ và những người vui vẻ. Nhưng vui vẻ thì cũng một lúc nào đó thôi, cũng phải đau khổ các quý vị. Đó, cho nên thì thôi, tất cả nó là cái nhân duyên, phản pháp đều là do duyên. Con cái nó sinh vào gia đình chúng ta, như trong kinh Đức Phật, hoặc là để báo ân, hoặc để báo oán, hoặc để đòi nợ, hoặc để trả nợ. Tất cả nó chỉ ở trong bốn cái này thôi, hoặc báo ân, hoặc báo oán, hoặc đòi nợ, hoặc trả nợ. Nếu mà sinh vào để báo ân á, thì nó làm cho cha mẹ dòng họ là gì? Rạng người, hãnh diện. Nếu nó sinh vào để báo oán thì nó gì? Làm cho cha mẹ khổ cực, suốt ngày đi trả nợ với nó. Thậm chí suốt ngày có khi phải đi vào mang cơm đến nhà tù để thăm nó, mang đồ ăn đến nhà tù để tiếp tế cho nó. Lại sinh vào để báo oán đấy. Nó làm cho gia đình khổ đau, phiền não, mất hết đi những cái uy tín, cái tiếng thơm với họ hàng, làng xóm, láng giềng, vân vân. Lại sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ là sao? Từ khi nó sinh vào nhà mình, nhỏ thì nó ốm đau bệnh tật, lớn lên thì nó gì? Nó nghịch ngợm mà phá phách, cờ bạc rượu chè, cá độ vân vân này nọ kia, đến giờ đất đai nhà cửa cũng phải bán để chuộc nợ cho nó hết sạch sành xanh. Đấy gọi là nó sinh vào để nó đòi nợ đấy. Còn sinh vào để trả nợ này, từ khi sinh ra cho đến lớn lên là rất ngoan ngoãn, hiếu thảo, học hành chăm chỉ, giỏi giang, ra trường làm việc lương cao, làm được bao nhiêu về đưa hết cho bố mẹ. Nhưng vừa được có một thời gian vài năm, thậm chí vài tháng, ngoan như thế, hiền như thế, hiếu thảo như thế, nhưng vừa đến cái lúc nó làm ra tiền, nó đem lại cái niềm an vui hạnh phúc cho gia đình, bố mẹ, người thân, đùng một cái hoặc bệnh tật, hoặc tai nạn, hoặc này nọ kia, các cháu nó ra đi, làm cho người sống gì, với người mất là gì, chia ly cách biệt, người sống thì đau khổ vô cùng các quý vị. Ấy nó ngang ngược, ngạo nghễ, hư hỏng nó mất thì cũng thương, nhưng mà nó đỡ xót. Nhưng nó ngoan hiền, hiếu thảo, giỏi giang chăm chỉ, mà cả nhà, cả họ, cả phố, cả phường, cả thôn, cả xóm, cả dân, cả xã đều quý mến, mà các con nó mất, các cháu nó mất. Đấy mà là cái điều gì? Chúng ta người còn sống ở lại là gì? đau khổ xót thương vô bờ vô bến. Nhưng biết làm thế nào được? Đức Phật nói đấy là nó sinh vào để nó trả gì? Trả nợ. Nó trả đến đó là hết. Và nó đi gì? Nó tiếp tục nó đi tìm một người cha, người mẹ khác. Mà nó cần phải gì? Cần phải đến để trả ân hay trả nợ, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ gì đó tiếp tục. Cho nên sống ở cái thế giới Sa Bà này nó thế đấy, nó như một cái vòng gì? Vòng quay, như một cái bánh xe nó quay. Có phúc thì đi lên làm trời, làm người. À, mà kém nữa thì xuống một chút là Atula, là quỷ thần. Kém xuống nữa thì là súc sinh, xuống tí nữa là ngạ quỷ. Và xuống đến tột cùng thì là địa ngục. Luân hồi lục đạo khổ lắm thay. Tại chốn tiêu dao thẳng chỉ bày. Ở đây, nơi này là nơi tiêu dao chưa? Tiêu dao nơi tu tập cũng có thể là nơi tiêu dao. Nơi cảnh Phật trang nghiêm đẹp đẽ có thể là nơi tiêu dao du ngoạn cho chúng ta. Tại nơi, tại chốn tiêu dao thẳng chỉ bày. Nếu muốn thoát khổ, duy học Phật, tu tâm dưỡng tính được thoát ngay. Thỉnh thoảng làm thơ quê một tí. Tại nhiều việc thôi, còn ít việc, ít việc như ngày xưa hay nhập thất hay ngồi thiền ấy, có thể là giảng toàn bằng thơ được các quý vị. Nhưng mà cái tâm nó phải gì? Nó phải tĩnh. Dạo này nhiều việc quá, tôi mong rằng khoảng độ chục hơn chục năm nữa mà quay lại nhập thất được nhiều thì giảng cho chúng ta nó sâu hơn được thì tốt. Bây giờ thì làm công việc nó nhiều. Nói với các quý vị chứ công việc nó nhiều mà nó cũng, cái tâm mình nó cũng ảnh hưởng. Cái định mình nó cũng ảnh hưởng. Sức định và cái tâm mình nó cũng ảnh hưởng. Cho nên có thể nó chưa được sâu lắm. Nhưng bây giờ mà sâu quá thì nhiều người mới đến chùa thì khó nghe. Cho nên thôi cứ dân dã thế này, mọi người nghe cứ hoan hỉ vui vẻ là được. Cố gắng sống đấy vài chục năm nữa. Biết đâu lúc đó thầy tu lâu, tu sâu, tu cao lên rồi thì giảng gì? Lời lời nói ra được Phật Tam Bảo gia hộ như là gì? Như phun châu nhà ngọc thì sướng quá. Như rồng phun châu nhà ngọc thì lúc đó thì lời lời nói ra đều là gì? Là tương ưng với lời Phật Bồ Tát. Còn bây giờ lời lời nói ra là gì? Chỉ là lời của phàm phu tăng mà thôi. Thế thôi, nhưng mà thôi cứ nghe, học được đến đâu thì học, ghi nhận được đến đâu thì ghi nhận. Làm được cái gì thì làm, tốt đạo đẹp đời đã các quý vị. Sau này dần dần mới tu sâu hơn thì càng tốt. Đang trả lời cái câu hỏi của Phật tử này, nói là đấy, người mẹ đau khổ. Có đứa con như thế cho nên thầy mới nói là không phải một mình Phật tử này khổ đâu, người mẹ này khổ đâu. Mà rất nhiều người ở trong hội trường này cũng khổ. Mỗi người khổ một kiểu. Thầy tin rằng trong này có rất nhiều người khổ, chứ không phải một mình bà mẹ này khổ đâu. Khổ vì con cái, khổ vì chồng con trai thì có cái khổ vì vợ, con gái thì khổ vì chồng. Bố mẹ thì khổ về con, ông bà thì khổ về con, về cháu. Hoặc là con cái thì khổ về bố mẹ, cháu thì khổ, cháu chắt thì khổ về ông bà, vân vân. Mỗi một người một cái nỗi khổ niềm đau khác nhau. Có khổ có đau chúng ta mới cùng nhau ngồi đây để học Phật chứ. Học Phật để làm gì? Để chúng ta tu. Tu để gì? Để sửa cái khổ đau, để cho dần dần, để biến cho cái khổ đau đó thành gì? Thành cái sự thanh tịnh, an lạc, thảnh thơi, giải thoát, niết bàn, không còn khổ đau nữa. Chứ còn các vị mà không còn khổ đau thì xin thưa chắc là các vị sẽ không ngồi đây đâu. Người ít người nhiều thì vẫn còn chút chút khổ đau. Các vị mới đến đây chứ không có ngày mới Tết xong bận bị bỏ sừ ra đến đây để cùng với ông Sư Thịnh ngồi đây để làm cái gì. Đúng không? Không, lắc đầu. Có cụ lắc đầu. À không, cũng có những trường hợp đến đây không phải khổ đau, mà đến đây để cầu pháp để làm giàu cho tâm. Không làm giàu rồi về tiền tài của cải, mà làm giàu cho tâm bằng gì? Bằng trí tuệ, bằng niềm tin kiên cố vào Tam Bảo, bằng sự tu tập tinh tiến để một đời cầu giải thoát, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cũng có những trường hợp đấy, Họ không còn cảm thấy khổ đau khi mà hiểu giáo pháp và cảm thấy cuộc đời là gì? Cho dù nó đến sớm hay đến muộn, cho dù là bệnh tật hay là khỏe mạnh, cho là vui tươi hay là gì, lúc vui sướng có tiền hay là lúc tiền khô cháy túi, tất tần tật. Họ hiểu đó là gì? Là thế gian là vô thường. Chỉ có gì giáo pháp của Đức Phật mới đem lại chúng ta cái sự thanh tịnh tuyệt đối. Khi chúng ta không còn phải chấp vào của cải, danh vọng, chức tước, tiền tài ở bên ngoài nữa, chúng ta mới cảm thấy gì? Nội tâm an lạc, thanh tịnh tuyệt đối. Cho nên họ đến với Phật Pháp, đến với hội trường, đến với giáo pháp, đến với pháp hội này chỉ là để gì? Để cho tâm họ được an yên, được nghe giáo pháp từ nơi các quý thầy khuyến khích, động viên, giáo hóa, để cho họ vững tâm bước tiếp trên con đường cầu đạo cho đến ngày giải thoát vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, về với A Di Đà Phật thì lúc đó là tính sau. Cũng có những trường hợp như thế, nhưng cái đấy xin thưa vị rất ít. Còn đại đa số là cũng đau khổ hoặc phiền muộn hoặc có công việc gì đó mới đến đây. Thầy là thầy cứ nói thật, có gì không phải là các cụ các Phật tử cứ cho một tràng pháo tay. Vỗ tay hôm nay đúng như là chưa ăn sáng thôi. À, thầy hiểu rồi. Hôm qua có hòa thượng, cho nên vỗ tay hôm qua nó cũng phải khác. Hôm nay không có hòa thượng, cho nên vỗ tay nó cũng khác. Đúng không? Chưa thấy được cái khí thế như buổi sáng ngày hôm qua. Mà hôm qua buổi sáng có hòa thượng thì nó khác. Khi hòa thượng vừa về khỏi một cái thầy lên, vỗ tay nó cũng đã yếu đi 10-20% rồi. Chắc là có khi cũng là mỏi tay. Được mỗi cái dòng giữa này thôi, cái dòng bên mà đặc biệt cuối, bên này cuối có thấy cái gì đâu. 10 người mới thấy một cánh tay giơ lên. Đấy. Chưa, 10 người lại được thêm khoảng 3 cánh tay, còn 7 cánh tay chưa thấy đâu. Đấy. Tỉnh ngủ chưa? Hay chứ, ông sư hay phết đấy chứ nhỉ. Đấy là phương pháp làm chúng ta tỉnh ngủ, chúng ta bớt gì? Bớt con ma hôn trầm nữa. Đấy là cũng là phương tiện đấy các quý vị. Rồi đọc tiếp câu hỏi Phật tử này. Nỗi thống khổ đớn đau của người mẹ mất con không thể nói nên lời, nhất là con gái con lại lựa chọn một cái chết đau đớn bằng cách thắt cổ tự tử. Bạch thầy, con được biết những người tu, những người tự tử sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ, muôn kiếp không được siêu thoát. Những đau khổ do cực hình tra tấn mà con gái con phải gánh chịu thật khủng khiếp, không thể nói hết được. Bạch thầy, con phải làm gì để cứu giúp con gái con thoát khỏi ngục khổ? Bạch thầy, con gái con liệu có thể siêu thoát không, hay muôn kiếp phải chịu khổ nơi địa ngục? Bạch thầy, con phải làm gì để thoát được nỗi thống khổ đau đớn của người mẹ mất con? Bạch thầy, nhiều khi con nghĩ quẩn lắm, con cũng chỉ muốn giải thoát cho bản thân, đó là tự tử thôi. Không, câu đấy, câu chốt đấy thầy thêm vào đấy. Muốn giải thoát kiểu đấy thì hỏng rồi. Đấy. Mỗi ngày con sống là mỗi ngày con day dứt và thương nhớ con mình. Xin thầy giúp con. A-di-đà Phật. Xin thưa các quý vị, mỗi người đến thế gian này là một cái nghiệp lực khác nhau. Không phải ngẫu nhiên mà những người đó lại đan tâm tự mình đoạn sống mạng sống của mình đâu. Mà nó có nhiều nguyên do sâu xa lắm. Có những nguyên do cuộc sống. Mâu thuẫn giữa người sống với người sống trong cùng một gia đình, tức là cha mẹ hoặc anh em hoặc vợ chồng, con cái trong một gia đình, khiến cho họ không có lối thoát, họ nghĩ quẩn vào họ gì? Họ quyên sinh tự tử. Có những mâu thuẫn, nó không phải do người thân mà do gì? Do cuộc sống xã hội nó, gọi là nó gì, nó căng thẳng quá. Người ta không đạt được những cái mong muốn cái yêu cầu của người ta, thì người ta sẽ nghĩ gì? Thất vọng. Và người ta nghĩ đến cái cảnh gọi là quyên sinh, tự tử. Nhưng cũng có những trường hợp là do gì? Do họ không làm chủ được bản thân, bị một cái thế giới vô hình nào đó nó dẫn dắt, nó xúi bẩy, và nó gì? Nó làm cho con người ta không thể khống chế được mình, dẫn đến cái vấn đề quyên sinh tự tử. Cái này có. Cho nên, xin thưa các vị, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta thấy có những cái trường hợp quyên sinh tự tử thật sự là rất đáng thương. Những trường hợp Phật tử này nói con gái như thế đau lòng lắm chứ. Nuôi đến 18-20 năm trời như vậy, đùng một cái cháu nó như thế, con nó như thế, người làm cha làm mẹ xót xa lắm chứ. Mà càng thương bao nhiêu thì càng xót bấy nhiêu. Cái này thì chỉ có những người trong cuộc mới biết nỗi đau nó, đau đến là tận cùng của nỗi đau nó như thế nào. Ngày xưa khi mà anh trai thầy mất, thầy cũng có thể nói là đau đến tận cùng của nỗi đau. Người thân của mình yêu thương nhất mất đi, mình mới cảm nhận cái nỗi đau nó đau đến mức độ nó không có một cái gì có thể diễn tả được. Xin thưa các quý vị. Cho nên á, ở đây thì thầy cũng phần nào cũng hiểu được và cảm thông, và ở đây cũng chia sẻ với Phật tử là người mẹ này. Cái nỗi đau ấy thì quả thật là không có cái gì có thể chữa lành được ngoài Phật Pháp. Bây giờ chỉ có học Phật Pháp, nương vào lời kinh tiếng kệ của Đức Phật, nương vào giáo lý nhân quả được của Đức Phật, mà hiểu được các pháp đều là do nhân duyên. Duyên hợp thì đến thì có, duyên tán thì đi thì hết. Tất cả mọi vạn sự vạn vật trên thế gian này, sinh lão bệnh tử thành trụ hoại không, của nhân sinh, của sơn hà đại địa, tất cả đều là do nhân duyên. Chúng ta cũng không thể nào mà xoay chuyển càn khôn làm chủ vận mệnh hết được khi chúng ta còn là một phàm phu, xin thưa các quý vị. Cho nên đèn nhà ai nhà ấy thắp, cơm nhà ai nhà ấy ăn, niềm vui nhà ai thì nhà ấy hưởng, nỗi buồn nhà ai nhà ấy khổ. Nó gõ cửa sớm hay muộn mà thôi các quý vị. Ở lại thế gian này Đức Phật nói là gì? Là khổ mà. Không khổ cái này thì khổ cái khác, không khổ kiếp này thì khổ kiếp khác. Nếu như chúng ta vẫn trôi lăn lặn hụp ở trong cõi thế gian luân hồi lục đạo này. Chính vì vậy Đức Phật mới từ bi thương xót, mới dạy cho chúng ta muốn thoát khổ với những biến chỉ duy nhất, chỉ có con đường gì? Tu tập để giác ngộ và giải thoát ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà cái phương pháp dễ nhất để được giải thoát vĩnh viễn không bị sinh tử khổ đau ràng buộc nữa, đó chính là gì? Pháp môn niệm A Di Đà Phật, phát nguyện cầu sinh Tây Phương về cõi cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đây là trước khi nhập Niết Bàn, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni biết rằng cái thời mạt pháp này chúng ta tự tu tự giải thoát, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ thì khó khăn vô cùng khó khăn. Cho nên Đức Phật mới tuyên thuyết cái pháp môn nương vào tự lực phát nguyện tu hành, tha lực là Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương. Cho nên tự lực và tha lực giống như gì? Chúng ta cưỡi trên chiếc thuyền buồm mà gì? Răng buồm lên thuận theo chiều gió thì sẽ mau tới gì? Tới bờ, tới bến. Giống như chúng ta đi từ đây sang Mỹ mà đi bộ biết bao giờ đến, mà có vé, có tiền mua vé máy bay, chúng ta ngồi lên đó khoảng mấy chục tiếng đồng hồ sau là tới thôi. Muốn đi du lịch trên khắp các quốc gia trên thế giới chỉ cần có tiền và làm visa và chúng ta ra sân bay và chúng ta lên ngồi ngủ một giấc, vài giấc lên trên máy bay là đi đến đất nước đó thôi. Cho nên chúng ta muốn được vãng sinh Tây Phương thì phải tu nhân tích đức hành thiện. Trường hợp Phật tử này hỏi làm thế nào để cho gì con thoát khổ, vì đọc trong kinh nói rằng những cái tội nhân mà quyên sinh trợ tử phần lớn sẽ đọa gì, các địa ngục khổ, địa ngục A Tỳ hoặc một trong 18 tầng địa ngục lớn khổ, vân vân. Cái này trong kinh Đức Phật dạy có đúng không? Đúng. Nhưng những trường hợp mà vào đó không thể thoát ra được, hoặc mãi mãi hoặc là lâu dài không thể siêu sinh, không thể siêu thoát được, đó là những trường hợp là gì? Không có người thân để bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện. Không có người thân để tụng kinh niệm Phật, tu tập công đức để hồi hướng cho họ. Nhưng còn trong kinh Địa Tạng nói gì? Người thân quá cố, tội khổ, chịu khổ trong A Tỳ địa ngục. Nếu có người thân trên dương thế này, trên dân gian này, nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm tín kính thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đem công đức này để hồi hướng cho những người quá cố đã khuất kia ở dưới cõi âm, họ cũng gì, trong nói là trong kinh nói là bảy phần công đức của người sống chúng ta tu tập thì người sống được sáu, người chết được hưởng một phần. Chúng ta cứ tu tập dần dần, mỗi ngày đem một phần công đức để hồi hướng cho họ, hay mỗi một lần tụng kinh đem một phần công đức đó để hồi hướng cho họ. Nếu chúng ta nhất tâm tu tập tụng kinh niệm Phật được nhất tâm thì công đức nó được, ví dụ chúng ta nhất tâm thì được 1000 phần, chúng ta đem hồi hướng 1 phần 1000 đó được nhiều chưa, được bao nhiêu? Nếu chỉ được một phần, chỉ được có 6 phần thôi, được 7 phần thôi, thì 7 phần thôi thì đem chúng ta hưởng 6 còn 1. Nhưng chúng ta thì được nâng lên 10 của lần 7 phần đó, hoặc là 100 lần của 7 phần đó, hoặc là 1000 lần của 7 phần đó, hoặc 1000 lần của 7 phần đó. Thì các vị nghĩ xem, 1 trong 1000 lần của bạn đó, của 7 lần đó thì có nhiều không? Rất nhiều. Cho nên người tu chúng ta cốt là gì? Lòng thành dâng trọn Đức Như Lai. Tức là cái lòng thành của chúng ta dâng trọn lên Đức Như Lai. Con nay quỳ kính dưới Phật đài, tâm thành khẩu xưng thân lễ, ý quán tưởng danh hiệu A-di-đà Phật hay danh hiệu Đức Phật. Con niệm gì? Con niệm hoài, hay là con có thể lạy Ngài hay gì gì đó, hay là niệm danh hiệu Ngài, hay là tâm thành con nay niệm danh hiệu Ngài, hay là con nay chí thành, chí kính niệm danh hiệu Ngài, vân vân gì đó. Nhất tâm mà làm tu tập như thế thì công đức cái trọn vẹn viên mãn là vô lượng vô biên. Đem công đức ấy mà hồi hướng cho thì cánh cửa A Tỳ địa ngục tự nhiên cũng sẽ mở ra. Quán Âm Thế Chí Bồ Tát Địa Tạng Đại Sĩ sẽ, đặc biệt là Địa Tạng Đại Sĩ và cũng như là Mục Kiền Liên Tôn Giả hoan hỷ vào tận trong đó để phóng đại quang minh tiếp rước dẫn dắt người thân quá cố của chúng ta ở trong đó thì đi ra nhân gian, hoặc sinh cõi người, hoặc sinh cõi trời. Thậm chí nếu có đủ phúc duyên tín tâm niệm Phật, nghiệp hết phúc sinh, có khi còn theo sau Phật về cõi cực lạc được nữa cơ các quý vị. Cho nên Phật tử này cũng đừng có quá lo là sợ rằng không thể cứu được con gái mình thoát khỏi cảnh địa ngục A Tỳ hay địa ngục tăm tối. Đừng có lo. Đối với chúng sinh tội nghiệp vô lượng thì Phật Pháp gì? Có thần lực ở vô biên, bên kia vô lượng tội lỗi thì bên này có vô biên phương tiện, vô biên công đức, vô biên cái cách hóa độ của chư Phật Bồ Tát. Cho nên không phải lo cái việc đó. Các Phật tử chúng ta, đặc biệt Phật tử này, cứ nhất tâm mà tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát để hồi hướng, cũng như pháp hội này cũng làm bài vị để hồi hướng, thầy cũng như các sư và các đại chúng cũng nhất tâm cũng hồi hướng chung cho gì cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên đó, của chúng ta nhân đến bách gia trăm họ oán thân đó, bình đẳng chúng ta đều nhất tâm hồi hướng cho và đều nguyện cho gì người thân của chúng ta đã quá vãng, không chỉ một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp, cũng sớm được thâm nhập Phật pháp, phá mê khai ngộ, tu tập dần dần đều được giải thoát giác ngộ như chư Phật Bồ Tát vậy. Có lẽ trả lời câu hỏi ngày hôm nay đến đó tạm thời dừng lại.